Chương 481, ngươi sẽ không phải là không cần ta nữa a. Hết thảy chính như Diệp Khinh Ngữ sở liệu nghĩ như vậy, đối với hắn khảo tra cùng dạy vào lúc này mới vừa mới tuyên cáo bắt đầu. Dù là trước giờ kịp chuẩn bị, nhưng theo nhau mà đến phiền phức vẫn để cho hắn khổ không thể tả. Chủ yếu cũng là bởi vì đẩy thực mọi cái này nhất quang vinh sự tích đặt ở hiện nay trong xã hội nhất định khó có thể tưởng tượng, cho nên gặp phải mâu thuẫn cùng nghi vấn cũng phá lệ nhiều. Hắn không thể nghi ngờ cũng là bị cái nút cầm thú cái này định chủ mũ, hơn nữa còn là muốn hái đều hái không xuống cái chủng loại kia. Phi, thật sự chính là nhìn lầm ngươi. Đồ vô sỉ. Xanh tươi sắc song đuôi ngựa thiếu nữ trợn mắt nhìn qua địa đang mắt Diệp Khinh Ngữ, trong đôi mắt tràn ngập tên là vẻ mặt tức giận. Sau đó, nét mặt của nàng từng bước nhu hòa hạ xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ bên cạnh đã sớm khóc thành nước mắt người Lạc Tiên Y, không ngừng mà an ủi. "Ô, ngươi sẽ không phải là không cần ta nữa a?" Lạc Tiên Y cuống quýt lấy tay lau khô nước mắt, ngẩng đầu nhìn qua hắn, cái mũi mím lại, giống như là bị ném bỏ tiểu động vật giống như điềm đạm đáng yêu. Nàng là khi biết Diệp Khinh Ngữ đến Nhật Bản hiện thân thuyết pháp tin tức phía sau trước tiên liền theo kinh thành chạy tới. Nguyên bản nàng nhưng thật ra là không thể tùy ý đi ra ngoài. Dù sao Thiên Triều Hoàng thất mới vừa vận chiêu cáo thiên hạ không bao lâu, xã hội đối với nàng độ chú ý quá cao, bảo đảm không cho phép xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Nhưng xem ở nàng thái độ thật sự là kiên quyết phân thượng, Hoàng thất cũng chỉ có thể cho nàng cho đi. Làm sao có khả năng không cần ngươi nha đầu ngốc này đây? Diệp Khinh Ngữ gảy nhẹ xuống gáy của nàng, nhưng trên nét mặt lờ mờ xen lẫn một tia nhàn nhạt bất đắc dĩ. Như vậy nói cách khác, Diệp ngươi không có không quan tâm ta rồi. Vậy thì có cái gì vấn đề nha? Ta lại không thèm để ý ngươi cùng muội muội của ngươi đến tột cùng là quan hệ thế nào. Tuy nhiên cái trán bị đau, có thể Lạc Thiên Y trên mặt lại toát ra nụ cười ngọt ngào. Nhất định có thể nói là nhảy cẫng hoan hô. Nàng ôm lấy Diệp Khinh Ngữ, miết miệng lầu bầu nói. Nhưng ở nghe rõ ràng hắn đón lấy theo như lời nói về sau, nàng phần này biểu lộ cũng là thời gian dần qua đọc lại. Nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, chỉ là phụ thân ngươi trưởng bối tuyệt đối sẽ không cho phép đi. Ngươi bây giờ cũng không phải trước kia cái không nơi nương tựa cô bé a. Diệp Khinh Ngữ khẽ thở dài một cái, hai tay nhẹ nâng ở thiếu nữ đầu, nghiêm túc đến cực điểm mà đối với nàng lắc đầu. Tại Lạc Thiên Y Liễu vinh dự trở thành công chúa điện hạ về sau, thân phận lập tức trở nên quý giá bắt đầu, sẽ không tiếp tục cùng bình thường giống nhau mà nói. Nhưng tương đối, người cũng sẽ nhận rất nhiều hạn chế, như là hôn nhân loại người này sinh sự thường thường đều không phải là chính nàng có khả năng quyết định. Có cái gì quan hệ nha? Ta thích không phải tốt. Bọn hắn tuyệt đối cũng sẽ đồng ý a. Lạc Tiên Y liễu như cái bốc đồng hài tử thật chặt bắt hắn lại quần áo. Tuy nhiên hoàng thất vẫn như cũ cứng nhắc truyền thống, tuần hoàn theo rất nhiều cổ huấn, nhưng tự do luyến ái khái niệm cũng đã là thông dụng bắt đầu. Phụ thân nàng cũng đều tại đại lực phổ biến lấy, tin tưởng cũng có thể lý giải bọn hắn chút tình cảm này a. Nàng còn bảo lưu lấy sau cùng từng tia kỳ vọng. Tuyệt đại số quốc gia chỉ cho phép một chồng một vợ chế, tội song hôn xem như một cái so sánh nghiêm trọng tội danh. Đương nhiên, họ hàng gần tầm đó cũng là không cho phép kết hôn. Nếu như ta đoán không lầm, ngươi là dự định cùng muội muội của ngươi một khối di dân đến quốc gia khác đi thôi. Hạ Cừ là số ít người biết chuyện, cực kỳ rõ ràng đoán được Diệp Khinh Ngữ trong lòng chủ ý. Đối mặt nàng nhìn chăm chú, thanh niên chỉ có thể gật đầu một cái, xem như ngầm thừa nhận hạ xuống. Cái kia, vậy ta cũng đi theo di dân chẳng phải xong rồi. Lạc Thiên Y căn bản cũng không suy nghĩ hậu quả bật thốt lên, cơ đôi bàn tay trắng như phấn, tựa hồ là khôi phục những ngày qua nguyên khí hoàn toàn. Thiên Y Liễu, ngươi là không thể nào sẽ bị cho phép di dân đến những quốc gia khác. Công chúa cái thân phận này ngươi đã là thoát khỏi không hết. Với lại phụ thân ngươi tuyệt đối là hy vọng ngươi có thể tìm tới một cái đối ngươi một lòng một ý người. Năm đó bi kịch vô luận là ai cũng không muốn nhìn thấy nữa. Nói cách khác, Hạ Cừ vừa định thành thói quen đứng ở tỉ tỉ trên góc độ dạy bảo thoáng một phát thiếu nữ, Lạc Thiên Y Liễu cũng là rốt cuộc kìm nén không được nội tâm dâng lên bi ý, bắt đầu lên tiếng khóc giống lên. Ô a, các ngươi đều khi dễ ta. Ô, vì sao lại không thể? Các ngươi đang khi dễ ta. Ta muốn nói cho. Nàng vừa định nói hướng về luôn luôn che chở nàng Diệp Khinh Ngữ cáo trạng lúc, lại bỗng nhiên phát hiện hắn mới là tạo thành hết thảy thống khổ ngọn nguồn, khóc đến càng thêm thương tâm. Hừ, cặn bã, thật nghĩ đem ngươi hành vi tồi tệ cho lộ ra ánh sáng. Hạ Sùn tức giận trừng mắt nhìn Diệp Khinh Ngữ, làm hảo hữu bên vực kẻ yếu địa giả mồm nói: "Thiên Y Liễu, chúng ta đi, không cần để ý hắn cái này đàn ông phụ lòng. Coi như không có hắn, thời gian không phải cũng như thường lệ qua." Đưa mắt nhìn Hạ Sùn vịn khóc bù lu bù loa Thiên Y Liễu rời đi, Diệp Khinh Ngữ rất cảm thấy tâm phiền ý loạn nắm lấy tóc, phiền muộn chí cực tâm tình trong lúc nhất thời khó khăn dùng ngôn ngữ đi miêu tả hình dung. Được rồi, buồn rầu là không có ích lợi gì, ngươi cũng tỉnh táo một điểm đi. Hạ Cừ ôn nhuận âm thanh truyền đến, chẳng biết lúc nào lên, nàng đã là đi tới Diệp Khinh Ngữ bên cạnh, đưa tay khoác lên trên bả vai hắn nhẹ nhàng đấm bóp, hiệp trợ hắn thư giãn nuốt bình lấy sao động bất an trái tim. Hai tay của nàng phảng phất có được thần kỳ ma lực, Diệp Khinh Ngữ không tự chủ được nhắm mắt lại màn, tâm tình thời gian dần qua bình phục lại. Cảm ơn. Thật lâu sau này, hắn mở mắt ra, từ trong thâm tâm nói cảm tạ. Hắn mấy ngày nay luôn luôn căng thẳng thần kinh mượn cơ hội này cũng coi là lấy được ngắn ngủi buông lỏng. Mặc dù không đủ để triệt tiêu toàn bộ, nhưng cũng là tương đối đáng quý. Không nên nói lời cảm tạ hẳn là ta. Cho tới nay đều nhận được ngài chiếu cố, cũng không biết làm sao đáp tạ là tốt. Hạ Cừ lễ nghi vẫn là không thể bắt bẻ, nụ cười ngọt ngào dịu dàng động lòng người, trên thân cái kia cố có chi thức hiểu lễ nghĩa khí tức để cho người ta làm sao đều không ghét nổi. Lúc này trong phòng chỉ còn lại có hai người, bọn hắn đều trầm mặc hồi lâu, yên tĩnh, không rõ ràng nên nói cái gì là tốt. Tóm lại, đã ngươi đã chọn con đường này, vậy thì theo tâm ý kiên định không thay đổi đi xuống đi, đừng để cho hối hận của mình. Hạ Cừ trầm ngâm chỉ chốc lát, mỉm cười khích lệ nói, xem ra tựa hồ vẫn giữ vững đứng ở Diệp Khinh Ngữ bên này. So với những người khác mà nói, niên kỷ dài hơn nàng không thể nghi ngờ là thành thục rất nhiều. Cho dù là tâm lý cũng không nhất định nghĩ như vậy, bên ngoài nhưng vẫn là có thể phong khinh vân đạm. Đúng rồi, bên ngoài có người muốn gặp ngươi thoáng một phát, tin tưởng ngươi đối với nàng cũng không xa lạ gì. Ý như thế nào? Xem thoáng một phát điện thoại di động truyền tới tin tức, Hạ Cụ trừng mắt nhìn. Tốt, để cho nàng đi vào đi. Tuy nói không rõ ràng loại thời điểm này đến tột cùng là người nào muốn tới, nhưng Diệp Khinh Ngữ vẫn gật đầu đáp ứng xuống. Chương 482, lần thứ 2 mạo phao Hạ Dù Nổ. Nha, thật lâu không gặp a, tiểu huynh đệ. Không, hiện tại phải gọi lão bản mới đúng. Người đến chơi dùng quen thuộc giọng điệu cùng Diệp Khinh Ngữ chào hỏi, cử chỉ rất là tự nhiên tùy ý, tùy tiện, chút nào nhìn không ra cảm giác mất tự nhiên tới. Quen thuộc tóc đen, quen thuộc tinh xảo khuôn mặt, trên thân tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, cái kia chiều khí phồn thịnh trang phục giống như một đạo tịnh lệ phong cảnh, để cho người ta không tự chủ ghé mắt. Ngươi làm sao lại tới, có chuyện gì không? Diệp Khinh Ngữ nhìn nàng mắt, trong lòng tuy nói có một chút buồn bực cũng không hiểu, có thể ngữ điệu cũng là duy trì lấy bình thản. Ôi ôi, không cần lãnh đạm như vậy nha, khiến cho chúng ta rất xa lạ một dạng. Rõ ràng tại ở dưới tay ngươi công tác lâu như vậy, không có công lao cũng có khổ lao đi, hiện tại tới quan tâm một chút ngươi cũng không xong rồi. Hạ Du Nộ giống như là một bướng bình hài đồng giống như thẻ lưỡi, hướng hắn tề mi lộng nhắn nói, cái kia dịu dàng luôn luận để cho người ta không biết nên khóc hay cười. Thật đúng là thua ở ngươi. Hạ Du Nộ trước đó đúng là ở công ty thực tập man lâu thời gian, nói là hiệu lực cũng không sai, chỉ bất quá khi đó đại quyền cơ bản đều giao phó cho muội muội Quý Vũ, mà Diệp Khinh Ngữ đều không làm sao lẫn vào đến công ty trong sự quản lý. Chỉ thấy mặt vẫn là cùng 270 Hạ Du Nộ gặp rất nhiều lần, rất nhiều tác phẩm vẫn là giao cho Hạ Du Nộ cái này trợ thủ đi xử lý, ra lệnh cho các công nhân viên. Nhấc đầu che kín cái trán, Diệp Khinh Ngữ thu liễm lại đối với nàng vô ý thức dâng lên tiểu tâm tình, thần sắc trang nghiêm. Đến tột cùng cái gì xảy ra ngươi không đoán được cũng 89 không rời 10 a. Còn cần đặc biệt chạy qua a. Hạ Du Nộ đầy hứng thú mà đưa tay đặt tại trên mặt bàn chống đỡ lấy cái cằm, một đôi mắt đẹp ở trên người hắn đảo qua, khóe miệng không tự chủ được hơi hơi giơ lên. Cho nên, ta rất muốn hỏi ngươi rốt cuộc là làm sao quyết định đối thực mọi xuất thủ. Phô cờ. Cho nên nói ngươi chết muội không trả nợ dê lẽ lại là đến ta chỗ này thỉnh kinh nghiệm sao? Nghe vậy, Diệp Khinh Ngữ kém chút phun ra một cái lao huyết, dở khóc dở cười nói, ngươi mới là muội không ôi chao. Chỉ là cảm thấy rất hứng thú thôi. Hạ Du Nộ thiếu có địa sù lông lên địa phản bác, tựa đầu không quá tự nhiên địa phủi đi qua, gương mặt từng đỏ, nói chuyện đều trở nên trầm rãi. Ngươi cùng với nàng quan hệ sẽ không phải vẫn là như cũ khẩn trương đi. Diệp Khinh Ngữ tựa hồ là đoán được cái gì, thử dò xét nói. Hạ Du Nộ như là gà con mổ thóc giống như nhẹ gật đầu. Nàng trên thực tế đối với mình cái kia duy nhất đáng yêu muội muội rất để bụng, chỉ tiếc đối phương không thế nào cảm kích, thủy chung không quá tình nguyện cùng với nàng giao lưu, vì thế Hạ Du Nộ cũng cảm thấy buồn rầu. Cho nên nói ngươi đến theo tự thân trên tìm xem nguyên nhân a, không thể chỉ là đem hy vọng ký thác đến trên thân người khác. Diệp Khinh Ngữ không có nói rõ, nhưng thổ lộ cũng coi là tương đối rõ ràng, ánh mắt ở trên người nàng đảo qua, có ý riêng. A, vậy ngươi ngược lại là nói một chút ta chỗ nào không làm tốt rồi? Không phải tại khoe khoang, ta phương diện nào không thể so với người đồng lứa đến ưu tú. Hạ Du Nộ mân mê miệng hừ nhẹ một tiếng, trong giọng nói không khỏi mang theo một chút đắc ý. Hoàn toàn chính xác, tuyệt đại đa số người đồng lứa cùng Hạ Du Nộ xác thực không có cách nào so sánh. Nàng tuy nói vẫn còn ở học đại học, nhưng lộ ra mới có thể không so với một chút nhận chức 5-6 năm người đến kém, không hổ thân là chỉ bạ thành phố địa phương hào môn rủ kỳ nọ gia tộc trưởng nữ. Không có gì ngoài cái kia thích trêu cợt người ác liệt tính cách ở ngoài, dù là Diệp Khinh Ngữ cũng không thể không thừa nhận nàng tương đối ưu tú, liền xem như tướng mạo cũng bởi vì càng có sự trưởng thành phong tình duyên cớ hơn một chút rủ kỳ nọ, chớ đừng nhắc tới cái kia hơi có vẻ phạm quy Âu phái, thật mỏng quần áo nhất định không ngăn cản nổi tựa như miêu tả sinh động. Khách quan mà nói, làm Hạ Dụ Nậu người này mà nói, của ngươi làm đúng là rất ưu tú, khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, không thể bởi vì trong tính cách một chút tiểu thiếu hụt mà cố ý đi rèm pha ngươi. Diệp Khinh Ngữ nói đến rất là đúng trọng tâm, để cho Hạ Dụ Nậu không ngừng được đắc ý lên tiếng phụ họa nói, nhưng ngay sau đó hắn liền ý nhất chuyện. Nhưng là, làm Hạ Dụ Nậu tỉ tỉ mà nói, ngươi là không hợp cách. Trong này khác nhau ngươi hiểu không? Lời nói đã đến nước này, tin tưởng Hạ Dụ Nậu nàng người thông minh này hẳn là bị điểm tỉnh, cẩn thận suy tư một hai không khó phát hiện trong đó khác biệt, Diệp Khinh Ngữ đối với nàng năng lực lĩnh ngộ vẫn rất có lòng tin. Trong đầu phảng phất có điện lưu chợt lóe lên, Hạ Du Nộ xoa cằm nhắm mắt, gắt gao nhếch môi, tựa hồ là nghĩ tới điều gì điểm mấu chốt bên trên, đáp án sẽ phải xung ra. Nhưng lúc này bên ngoài trên đường phố còi cảnh sát đột nhiên đại tác phẩm, cắt đứt mấy người suy nghĩ. Hạ Cụ vừa mới bắt đầu còn có thể duy trì lấy bình tĩnh, dù sao thân chính không sợ bóng nghiêng, công ty cũng không có trốn thuế hoặc là làm hành động phạm pháp, tự nhiên cũng không cần thiết sợ cảnh sát đến cửa. Nhưng ở nhìn thấy điện thoại di động tin tức truyền đến về sau, nàng hơi hơi nhíu mày, thần sắc đột ngột biến đổi, vội vàng nói, "Không ổn, theo cả gã mỹ nệ tin tức truyền đến." Tựa hồ nói là cùng Thiên Y Lý đến đám kia hộ vệ không quen nhìn công chúa bị khi phụ, thoáng tham ô thoáng một phát tư quyền dự định tới giáo huấn thoáng một phát ngươi, thay trời theo xuất khí. Cái quỷ gì? Cảm giác vẫn là ta trêu chọc phải đến rồi. Diệp Khinh Ngữ cảm thấy có chút buồn cười, nhưng trong lòng càng nhiều cũng là bất đắc dĩ cùng sa sút. Mặc dù không về phần nói là lao ngục thai hương, nhưng bảo đảm không cho phép sẽ gặp phải một trận đau khổ da thịt cùng ngoài miệng uy hiếp, ngươi không biết Thiên Y Lý tại thăng làm công chúa điện hạ phía sau nương tựa theo ưu mỹ giọng hát thu hoạch bao nhiêu tử trung phấn phan cuồng. Hạ Cù đầu óc xoay chuyển rất nhanh, làm sơ suy tư, quyết định thật nhanh nói. Tóm lại, ngươi vẫn là nhanh từ cửa sau chuồn mất đi. Trước tìm địa phương bí mật cất giấu, chờ tình thế qua, hoặc là Thiên Ý Liễu nàng tâm tình tốt một điểm trở lại đi. Hành. Diệp Khinh Ngữ cũng không quá loa, hắn hiện tại đúng là muốn tìm một chỗ yên tĩnh yên lặng một chút, để cho mấy ngày nay sắp nổ đầu cùng thể xác tinh thần triệt để bình tĩnh một chút. Chỉ bất quá, hắn giống như cũng không có gì địa phương đi. Diệp Khinh Ngữ biểu lộ nhất thời trở nên hơi có vẻ lúng túng. Chủ sở nhất định là không có cách nào trở về, Lạc Thiên Ý Liễu đám kia bảo tiêu bản sự không đến mức kém đến loại tình trạng này. Chính quy khách sạn lời nói sẽ sử dụng đến thẻ căn cước, lưu lại dừng chân dấu vết, sớm muộn vẫn sẽ bị bọn hắn cho tìm tới cửa. Mà không sử dụng thẻ căn cước tiểu tân quán có thể nói là càng ngày càng thưa thớt khó kiếm, không có tốt như vậy tìm. Tốt như vậy, ngươi đi theo ta đi, ta vừa vặn có cái rất kín đáo địa phương nha. Hạ Du Nô ánh mắt nhỏ giọt chuyển, giảo hoạt nở nụ cười, bắt lấy Diệp Khinh Ngữ tay liền chuẩn bị chuẩn đi. Này, ngươi đây là muốn mang ta đi thì sao? Đi theo ta chẳng phải sẽ biết. Ta đây là giúp ngươi thôi chào. Hạ Du Nô dẫn hắn từ cửa sau vụng trộm ra ngoài. Diệp Khinh Ngữ tay bị nàng nắm chặt, lại thêm tình huống sắc thực khẩn cấp, rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đuổi theo nàng bước chân, dự định trước tạm tránh một chút danh tiếng cùng phiền phức. Làm hết sức cầm kết cục xử lý tốt đi, mỗi người đều có phần diễn, trước đó không có viết xong điên cuồng thêm hy kịch. Nha, chỉ có thể nói dưới bản tiếp tục thêm chút sức đi, được thật tốt lối suy nghĩ. Chương 483, thật lâu không thấy. Màu da cam trời chiều rơi vãi chiếu vào trí bạ, cầm mặt đất vạn vật phủ lên thành màu đỏ bừng. Quá, cho nên nói ngươi rốt cuộc là muốn làm gì? Nói là che giấu địa phương, kết quả lại vụng trộm chạy đến em gái ngươi trụ sở trong đến, ngươi cái tên này quả nhiên là một chính cống dâm đã nguội không a. Diệp Khinh Ngữ ấm ở địa bị Hạ Du Nô chảnh kéo qua, trước khi đến thật vẫn tin nàng theo như lời nói, tưởng rằng muốn dẫn hắn đi tránh đầu sóng ngọn gió, nào ngờ tới kết quả là vờ im mà chạy tới rủ kỳ nọ bên ngoài một mình ở trong căn hộ. Mặc dù có chút dở khóc dở cười, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời tiếp nhận việc này thực, tùy ý ngồi tại ở gần rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh trên ghế, phối hợp ngâm chén nhiệt khí lượn lờ trà, bưng lên phía sau bắt đầu lướt qua mấy ngụm. Phi, ta chỉ là làm tỉ tỉ đặc biệt tới quan tâm nàng một chút thôi. Với lại ngươi cái này siêu cấp đại muội kiểm soát có tư cách gì nói ta rồi? Rõ ràng hành vi của ngươi càng thêm ác liệt a. Hạ Du Nộ rất tình nguyện bị hắn ở trước mặt vạch trần thân là một lần muội không sự thật, lúc này không giả nghĩ tác địa phản bác. Ta vậy cùng ngươi cái này có thể một dạng a. Không cần khái niệm hỗn hảo. Diệp Khinh Ngữ cảm thấy nàng lúc này toát ra ngượng ngùng thần thái ngoài ý muốn có chút buồn cười. Bớt nói nhảm, lại nói liền đem ngươi ném ra ngoài. Bên ngoài bây giờ cũng đều là muốn phải bắt ngươi cảnh sát nha. Hạ Du Nộ tựa hồ là cho rằng bắt được thóp của hắn, nheo mắt lại mỉm cười uy hiếp nói, vậy ngươi đi thử một chút ta. Ta cũng không tin ngươi còn sách đến đụng đến ta. Diệp Khinh Ngữ mắt liếc Hạ Du Nộ cái kia mảnh khảnh cánh tay, ngồi rất là nhàn hạ chắc chắn. Vô luận như thế nào xem, Hạ Du Nộ khí lực đều không về phần nói là có thể đem hắn cho vứt ra ngoài đi. Nhưng rất nhanh, hắn liền ý thức được sai lầm của mình. Hạ Du Nộ không hổ là có thể xưng toàn năng nữ cường nhân, khí lực cũng là tiêu chuẩn nhất định. Nghe được Diệp Khinh Ngữ vờ im mà như vậy mở miệng chào phúng, lúc này tiểu lộ một phen thân thủ, thừa dịp hắn chưa chuẩn bị bước nhanh tới, dễ dàng sẽ dùng hai tay đem hắn bế lên. "Uy uy, nhanh thả ta bu ra." Bỗng nhiên lên không mang đến loại kia mất trọng lượng làm cho Diệp Khinh Ngữ thoáng có chút không thích ứng, tuy nói bị hai đoàn thịt mềm chống đỡ lấy cảm giác không sai, nhưng hắn không hề nghi ngờ vẫn là trước tiên đấu tranh. "Ngươi cái tên này chớ lộn xộn a." Hạ Du Nộ dù sao cũng là nữ tính, không có khả năng nói là đem hắn ôm địa có bao nhiêu vững vàng. Bị hắn dạng này quậy một cái cùng bước chân nhất thời lay động. Bịch. Vật nặng nện ở sàn nhà âm thanh truyền đến. Ngoài ra, tựa hồ còn xen lẫn một tia nhỏ bé không thể nhận ra tiếng vang. Chỉ là Khổ Diệp Khinh Ngữ, nàng bị Hạ Dù Nổ xem như nhục điểm tử đặt ở dưới đáy, mắt nổi đong đóm, suy nghĩ trong mặt, cùng trời đất quay cuồng tựa như. Ai nha nha, ngượng ngùng ha. Tha thứ ta đi. Hạ Dù Nổ không có chút nào cảm thấy liêm sỉ ngồi tại Diệp Khinh Ngữ trên thân, cái mông vùng cao bất thiên bất ỷ đặt ở hắn trên bụng, sau đó chỉ thấy nàng hoạt bát thè lưỡi, chắp tay trước ngực để ở trước ngực, ý đồ thông qua loại này thường dùng phương thức đến chiếm được tha thứ. Bình thường mặt người đối thân là đại mỹ nhân nàng bày ra loại này hình dáng đáng thương đến nói xin lỗi xác thực không có cái gì sức chống cự, rất có thể liền thúc thủ chịu chói. Ngươi ngược lại là trước đứng lên cho ta a, còn muốn ngồi vào lúc nào? Thật sự cho rằng ta là cái đệm rồi hả? Diệp Khinh Ngữ kinh lịch trải qua mấy ngày này kiềm chế, tâm tình không phải rất tốt, đâu còn bận tâm lấy được nhiều như vậy, đối với nàng liếc mắt, tức giận nói xong. Nhưng hắn tiếng nói vừa mới rơi, từng trận tiếng ho khan đột nhiên truyền đến, một tiếng quen thuộc lạnh lạnh giọng nữ chợt không mặn không lạt vang lên. Hai người các ngươi tràn nở dê lẽ lại chính là đến trong nhà người khác chuyên môn làm loại này chuyện cầu thả. Nói như vậy, tại đây cũng không hoan nghênh các ngươi. Đó là tên ăn mặc đồng phục màu đen thiếu nữ, lạnh như băng giọng điệu vẫn là như là trước kia, khuôn mặt cũng cơ hồ không có thay đổi gì, dù là không trang điểm cũng tinh xảo mỹ lệ mà không thể phương vật. Chỉ bất quá, tuy nhiên nàng mặt ngoài kiệt lực ngụy trang làm ra một bộ chấn định như thường bộ dáng, nhưng nếu như tỉ mỉ quan sát lời nói, không khó phát hiện lông mày của nàng đang tại hơi hơi nhảy lên, tựa hồ là tương đối không quen nhìn vừa về tới nhà vừa im mà nhìn thấy tỉ tỉ cùng người thân mật như vậy. Như thế nổ tính sự thật cho dù là nàng trước tiên cũng có chút khó khăn tiếp nhận, mấu chốt nam sinh kia nàng cũng không lạ lắm. Về phần hai người gút mắt cái kia còn đến ngược dòng tìm hiểu đến tiếp cận 2 năm trước thời điểm lên. Thật lâu không thấy, Du Kỳ Nọ. Đổi thành chương tiết quay về đếm được lời nói tựa hồ lại hơn 200 chương không thấy được nàng. Tuy nhiên tự nhận là cùng Hạ Du Nộ tầm đó không thẹn với lương tâm, nhưng Diệp Khinh Ngữ vẫn lo lắng Du Kỳ Nọ hiểu lầm thứ gì đến mức chính mình nhảy vào hoàng hạ đều không tẩy sạch, vẫn làn đếm thử tính làm sơ một phen giải thích. Ngươi không nên hiểu lầm, ta cùng ngươi tỷ thật không có gì. Ngươi cũng hiểu nàng người này tính cách rốt cuộc có bao nhiêu ác liệt. Ừ, ta hiểu. Nghe vậy, Du Kỳ Nọ nhưng chỉ là bình tĩnh nhẹ gật đầu, khuôn mặt không có một tia gợn sóng, tựa hồ là thật tin tưởng lối nói của hắn. Diệp Khinh Ngữ mới vừa nhẹ nhàng thở ra, lại chỉ thấy Du Kỳ Nọ xem thường tựa như liếc mắt hai người còn triền miên ở chung với nhau tư thế, lạnh lùng nói, cho nên nói ngươi cũng biến thành dưới quần của nàng thần rồi hả? Thật đúng là không chịu nổi. Cũng được, không nên quấy rầy đến ta là được. Nói xong, nàng phối hợp đi đến một bên trên chỗ ngồi, theo tùy thân cong lấy trong túi sách cầm lấy một cuốn sách liền là xem. Ánh chiều tà theo ngoài phòng chiếu đi vào rơi vai chiếu vào trên người nàng. Cầm cái kia cố văn học thiếu nữ tài trí khí tức làm nổi bật địa vô cùng rõ rệt. Ngươi sao có thể nói như vậy tỷ tỷ đây? Ta về rất thương tâm được không? Hạ Du Nô nhảy dựng lên tiến đến bên người nàng, một bộ rất là thụ thương địa che ở ngực ngã xuống, diễn kỹ có thể sưng sốc nổi. Đúng rồi, ngươi là thế nào tiến vào? Ta nhớ được ta không cho ngươi gian phòng chìa khóa đi. Du ký nọ tựa hồ là nhân thủ không được nàng sai bảo, ba một tiếng khép lại sách vở, trong giọng nói hơi nhỏ bất đắc dĩ, xen lẫn từng tia xa xút. Cho dù là đưa ra muốn dọn ra ngoài một mình ở lại, kết quả là tựa hồ vẫn chạy không khỏi Hạ Dù Nổ Má Chảo. Nói thực ra đối với loại này toàn phương diện đều bị nàng vững vàng chế trụ nhân sinh, nàng đã là có điểm tâm xám ý lạnh. Đương nhiên là vụng trộm phối hợp a, ta làm sao có khả năng yên tâm đáng yêu muội muội một người ở tại bên ngoài nha. Hạ Dù Nổ hoạt bát nói xong, ra mặt dày cả rủ kỳ nọ khuôn mặt, không có chút nào làm uy nghiêm của tỷ tỷ đang nói, bất quá trong lời nói để lộ ra tin tức cũng là tương đối kình bạo. Ngươi quả nhiên là một chính cống chết muội khống, hơn nữa còn là loại tính cách này. Diệp Khinh Ngữ che kín cái trán, có lẽ hoặc thiếu có thể cảm nhận được rủ kỳ nọ khổ sở. Xuân Vật, chú Ú Nhị bị ưu bệnh những này chủ yếu cố sự đều phát sinh ở trong trường học, chủ giác nếu là không là những cái kia trường học học sinh, liền tương đối khó dung nhập kịch tình a. Chương 484, dạng này có lẽ cũng không tệ. Màn đêm hạ xuống, trong căn hộ cũng là không lớn bình tĩnh. Xét thấy đã sớm tới bữa tối thời gian, Hạ Dù Nổ không tiếp tự mình xuống bếp hiện ra thân thủ. Không hổ là có thể xưng toàn năng nhân tài, tài nấu nướng của nàng cũng là để cho người ta khen không dứt miệng, linh hoạt xuyên suốt hoa hạ liệu lý cùng Nhật Bản liêu lý tinh túy, sắc vị hương đều đủ, để cho ăn rất là đã nghiền. Ba người tựa như người nhà một dạng ngồi quanh ở bên cạnh bàn ăn một khối đang ăn cơm, chỉ bất quá Hạ Dù Nổ nàng cũng không có nhàn rỗi, lợi dụng lên cường đại lực tương tác cùng Diệp Khinh Ngữ không ngừng lời nói khách sáo, theo trong miệng hắn đại khái biết được chuyện đã xảy ra. Nhưng cùng thường nhân chỗ bất đồng là, nàng đối với chuyện này cầm lấy thái độ có chút vi diệu. Mà dù ký nọ ngược lại là cùng tuyệt đại mấy người phản ứng không có gì khác nhau, khó có thể tin vậy trừng lớn đôi mắt đẹp, lấy một bộ xem cầm thú ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Khinh Ngữ. Nghe tụi hồ man không chỗ nào chê a, ngoài ý muốn có chút hâm mộ ngươi đây. Hạ Dù Nổ lấy tay nâng hàm dưới, ngữ khí yếu ớt, tựa hồ là có ý riêng. Ngươi sẽ không phải cùng hắn chỗ lâu cũng bị chỗ ở hóa a? Tại ta trong ấn tượng, hắn chỗ ở hóa người khác năng lực có thể xưng nhất tuyệt. Tuy nhiên tiếp xúc không nhiều, nhưng căn cứ ngày thường cái kiết như không tin tức, cùng với đoạn thời gian trước mạ sử dụng chờ hoạt hình đưa tới hành động, dù kỳ nọ cũng đại khái biết được Diệp Khinh Ngữ là tại chơi đùa thứ gì. Một đại nhóm người chính là tại hắn dưới sự điều khiển nhảy vào chỗ ở hố, gia nhập ngự trạch tộc hàng ngũ, si mê ạ nỉm trở tương quan sản nghiệp. Tuy nhiên ạ nỉm bản thân phần lớn tương đối bình thường, có thể từ đó diễn sinh ra một đống lớn la lị khống, muội khống, huynh kiểm soát, nữ nhi khống, nhân thế khống, bách hợp khống chờ chứng lê cũng không phải là thường nhân có thể hiểu được, thường thường sẽ chỉ cảm thấy kỳ quái cùng không thể tưởng tượng. Này này, hạt giống này hư hư ảo chửi bới là thế nào một chuyện nha? Diệp Khinh Ngữ nhịn không được nhíu lông mày. Chỉ là sự thật mà thôi. Dù ký nọ vẫn như cũ giữ vững ý mình, gương mặt không có chút rung động nào. Rõ ràng cũng là chút ít rất có yêu ạ niệm tác phẩm. Mọi người nhìn qua phía sau đều có thể cảm nhận được ta ẩn chứa vào trong đó thâm trầm chứa trị chi ái. Từ đó cảm nhận được thế giới tốt đẹp. Diệp Khinh Ngữ nói đến gọi là một cái đầu đầu là nói, mặt không đổi sắc, nếu là không quen tất hắn người không có ở thật đúng là bị hù lừa gạt. Du ký nọ nhịn không được khẽ cáo một cái, vô ý thức mang theo đùa cợt ý vị lên tiếng phản bác. Ta xem hẳn là đem chữa trị đổi thành gửi tới Úc mới đúng, ngươi căn bản liền không có mấy bộ tác phẩm có tốt đoạn kết, yêu chiến sĩ cái danh hiệu này thật đúng là hoàn toàn xứng đáng. Nói xong lời nói này về sau, Du ký nọ vốn đang coi là Diệp Khinh Ngữ bị vạch trần sẽ quá sợ hãi, nào ngờ tới thanh niên ngược lại là cười híp mắt nhìn xem nàng, hài hước tương phản tán gẫu nói. Nhìn không ra, nguyên lai chúng ta văn nghệ thiếu nữ Du ký nọ tương vợ im mà cũng sẽ xem anime, ta còn tưởng rằng ngươi cả ngày chỉ ôm sách vợ đây. Nguyên lai lãnh lực băng xương thiên kim tiểu thư bề ngoài dưới vợ im mà ẩn dấu. Diệp Khinh Ngữ cố ý nói đến rất khoa trương tựa như, rõ ràng muốn thấy được thiếu nữ lộ ra quấn bách bộ dáng. Đủ rồi, chỉ là ngươi đoạn thời gian trước tuyên truyền làm được nhiều lắm, thuận tiện đi thưởng thức một chút thôi, tác phẩm không sai là không sai. Du ký nọ chịu không được tựa như cắt ngang hắn, thần sắc không quá tự nhiên đem đầu phiết hướng về đi một bên, lại khó mà duy trì ở lúc trước loại kia lãnh lực băng xương trạng thái. Cho dù là nàng cũng không thể phủ nhận cái kia mấy bộ tác phẩm đưa cho người mang tới rung động cùng trên buôn bán lấy được thành công. Đối với nàng loại này giống như sách giáo khoa giống như kiệt tác tư thái, Diệp Khinh Ngữ kìm nén một cô ý cười dưới đáy lòng, tâm tình không hiểu chuyển tốt một chút. Tiểu Du Kỳ nọ cũng có xem ạ niềm sao? Rất khó tưởng tượng nha. Bất quá, tỷ tỷ ta a cũng có tham dự vào chế tác bên trong đi nữa, lợi hại. Hạ Du Nổ cười đùa dùng ngón tay đâm rủ Kỳ nọ khuôn mặt trắng đoán, khoe khoang tựa như tự biên tự diễn lấy. Ta biết. Du Kỳ nọ mặc dù không lớn kiên nhẫn hành vi của nàng, nhưng tạm thời vẫn là nhẫn mại hạ xuống, ngựa khí cứng nhắc. Ai là chủ yếu người chế tác ấy nhỉ? Ngươi rõ ràng chỉ là một chân chạy làm việc vặt. Diệp Khinh Ngữ sẽ không bỏ qua loại nhạo báng này Hạ Du Nổ cơ hội, công kích thẩm tệ lấy nàng. Chân chạy chẳng lẽ cũng không phải là tham dự vào rồi? Nếu là thiếu đi ta, sự tiến bộ của ngươi không phải cũng muốn trì hoãn rất nhiều, đúng hay không nha? Nào đó hết ăn lại nằm biến kịch. Sự tình gì cũng không giao cho mình muội muội tới làm a, còn không biết xấu hổ nói người khác rồi. Hạ Du Nổ hừ nhẹ một tiếng, hồi tưởng lại đương thời tình huống, nhịn không được cười xấu xa bắt đầu. Nàng lúc ấy là cưỡng ép địa đem đại quyền đoạt tới được không nào? Lại nói nàng tại lãnh đạo công ty phương diện này đúng là làm so với ta tốt a, mỗi người đều có am hiểu cùng không giỏi lĩnh vực, chúng ta đây không phải cắt ti kỳ trước nha. Diệp Khinh Ngữ tuy nói giải thích có chút miễn cưỡng, nhưng cũng đúng là sự thật. Rõ ràng chính là mình không được. Phi, ngươi nếu là thật có bản sự cái kia đâu còn sẽ ngoan ngoãn tại Khuynh Vũ thủ hạ làm việc. Mình tại trước mặt nàng không phải cũng khéo léo té ngã dính chủ nhân tiểu động vật tựa như a. Nói vớ nói vẩn, ta nào có dạng như vậy. Bị méo đến chỗ đau tựa như, Hạ Dù Nổ nhún nhác phản bác. Hai nhân khẩu trên đầu tranh luận hồi lâu, đến không ra cái nguyên do, cũng phân không ra thắng bại. Nhưng kiềm chế tâm tình lấy được phát tiết tựa như, Diệp Khinh Ngữ tâm tình sáng tỏ thông suốt không ít, nhìn nhau, hai bên đều không khỏi tức cười cười ra tiếng. Nhưng mà làm bọn hắn kinh ngạc chính là cái kia một trận như có như không tiếng cười thanh thúy, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy rủ kỳ nọ tấm kia băng sơn trên mặt vờ ơ im mà cũng ít có địa toát ra nụ cười. Nàng vừa mới bắt đầu còn có thể ngăn chặn ý cười, về sau thật sự là bị tranh luận đến mặt đỏ tới mang thai hai người làm nhạc, nhịn không được che miệng bắt đầu khẽ cười. Ngươi, các ngươi cái gì cũng không thấy. Chú ý tới hai người cầm ánh mắt ném tới, rủ kỳ nọ giống như bị người ta tóm lấy bím tóc tựa như, cũng quýt thu liễm lại nụ cười, giả bộ cái gì sự tình cũng chưa từng xảy ra tựa như bình thản, rất không muốn bị người nhìn thấy bộ dáng này. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác càng như vậy, trên gương mặt xinh đẹp trỗi trải rộng hồng hà cũng là càng có thể bán nàng thực tế ý nghĩ. Chính là vừa rồi như thế nha, thêm cười cười thêm đáng yêu nha. Hạ Dù Nổ có chút hối hận vì sao mới vừa rồi không có chụp hình, lại gần muốn kéo dắt rủ kỳ nọ khuôn mặt, ý đồ lại bày ra trước đó nụ cười. Tỷ, ngươi cũng lớn bao nhiêu, có lúc không cần cùng một tiểu hài tử một dạng. Dù kỳ nọ nhìn nàng mắt, bị dày vào địa có chút ít bất đắc dĩ. Nếu như cứng rắn muốn tại Hạ Dù Nổ trên thân gánh thiếu sót lời nói, đó nhất định là tính cách của nàng phương diện. Không cần để ý loại này chi tiết, ngươi thêm cười cười nha, có được hay không? Hạ Dù Nổ tiếp tục không tim không phổi trêu chọc muội muội. Đúng đúng. Không yên lòng hồi phục tỷ tỷ, Dù Kỳ Nọ kiệt lực làm ra vẻ tươi cười. Cùng lúc trước so ra không thể nghi ngờ là cứng rắn rất nhiều, nhưng Hạ Dù Nổ cũng là kinh hỉ tựa như đưa điện thoại di động đưa cho Diệp Khinh Ngữ, phân phó hắn nhanh chụp hình lưu niệm. Về phần nói là khuyết trương đến loại tình trạng này a, không phải là một cười sao? Còn muốn sát có kỳ sự chụp hình. Mặc dù rất muốn như thế nhổ nước bọn, nhưng đặt ở băng sơn mỹ nhân Dù Kỳ Nọ trên thân tựa hồ lại có thể lý giải. Nàng đúng là tương đối ít cười, nhất là tại Hạ Dù Nổ trước mặt. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng hắn tay lại không nhàn rỗi, nhanh chóng chụp mấy bước về sau, tại Hạ Dù Nổ ra hiệu dưới hắn xếp đặt cái định thời gian, cầm dưới ánh đèn phản xạ tia sáng điện thoại di động bày đặt ở trên mặt bàn. Mau chạy tới đây, mau chạy tới đây. Tam, nhị, nhất, cả tím. Hạ Dù Nổ kêu gọi Diệp Khinh Ngữ, cười dùng hai tay hai người cái cổ phân biệt giữ chặt, cùng nhau bày biện bỏ sờ. Thời gian tại thời khắc này giống như dừng lại. Tuy nhiên cảm thấy có chút ấu trí, nhưng Dù Kỳ Nọ vẫn là như thường làm, cứng rắn cả tím tay cùng nhàn nhạt mỉm cười. Mắt liếc bên cạnh tỷ tỷ cùng Diệp Khinh Ngữ. Nàng nghĩ, dạng này có lẽ cũng không tệ. Chương 485, cùng trước kia không phải là một dạng a. Trời tối người yên, yên lặng như tờ. Trong căn hộ nhưng như cũng đèn đuốc sáng trưng, bóng người rã rời. Dù là bóng đêm càng thầm, ba người đều không có đi nghỉ ngơi, mà là ngồi quanh ở trên ghế salon nói chuyện với nhau. Cũng không nói nam nhân là hoa tâm a. Người cái tên này là thế nào một chuyện, có nhiều như vậy kiếm không dễ cơ hội bày ở trước mặt cũng không hiểu được chân quý. Hạ Dù Nổ lúc này chính tùy ý kích thích treo ở dưới từng sợi mái tóc, hài hước ngả báng. Không nên đem ta rèm pha thành sẽ chỉ dùng nửa người dưới suy tính sinh vật, người là lý tính mà cũng không phải là thu tính, không đến mức nói là liền cái này cũng cầm giữ không được. Diệp Khinh Ngữ tức giận đối với nàng liếc mắt, trực tiếp đẩy trở về. Nhìn không ra nha, ngươi lại còn có giác ngộ như vậy. Hạ Dù Nổ cảm thấy ngoài ý muốn nhìn hắn vài lần, cái kia khuyết trương biểu lộ tựa như thật bị hắn dọa sợ. Không có cách, người đều là ích kỷ. Ta không ngoại lệ, nàng cũng không ngoại lệ. Diệp Khinh Ngữ nhịn không được khẽ thở dài một cái, ngữ khí yếu ớt. Nói thế nào? Dù Kỳ Nọ tựa hồ là bị hắn lời nói này cho bước lên 19 hứng thú, nhẹ giọng dò hỏi. Nam nhân vượt quá giới hạn cùng nữ nhân vượt quá giới hạn theo tính chất đi lên nói như vậy có cái gì khác nhau đâu? Cũng không là không thể tha thứ a. Nha đầu kia cũng thích ăn dấm rất đây. Ta à, vẫn là hy vọng có thể thấy được nàng mỗi ngày đều thật vui vẻ, mà sẽ không chịu đến cái gì khác nhân tố ảnh hưởng. Diệp Khinh Ngữ vừa nói, trong đôi mắt một mặt toát ra một tia ôn nhu. Nói theo một ý nghĩa nào đó, còn rất hâm mộ nàng đây. Cho dù đối với phần này cấm đoạn cảm giác cầm lấy phản đối thái độ, nhưng Dù Kỳ Nọ cũng không thể không tán đồng hắn nói đến còn rất có đạo lý, đúng là đặt mình vào hoàn cảnh người khác làm vui vui mừng người suy tư rất nhiều, từ bỏ một ít có thể đụng tay đến đồ vật. Nói là nói như vậy không sai, bất quá, ngươi có hay không cảm thấy nàng có chút không giống bình thường? Hạ Dù Nổ cũng không biết là vô tình hay là cố ý điệp như vậy thăm dò hắn nói. Nghe vậy, Diệp Khinh Ngữ không khỏi nhíu mày một cái, thấp giọng hỏi thăm, ngươi ý tứ là? Làm như thế nào miêu tả tốt đâu, dù sao rất vi diệu một loại cảm giác. Ở trước mặt nàng cả người giống như là bị nhìn thấy thấu triệt tựa như, căn bản lên không dậy nổi phản kháng suy nghĩ, đối với lời nàng nói càng là chỉ có thể vô ý thức tuần hoàn theo. Hạ Dù Nổ trong con ngươi rót vào nghiêm túc, lòng vẫn còn sợ hãi nhớ lại nói, nàng cũng không phải là chưa từng gặp qua những cái kia ngang dọc thương giới giới chính trị danh nhân, thế nhưng là dù là trên người bọn hắn đều không nhìn thấy loại khí thế này uy áp, rất khó tin tưởng lại sẽ xuất hiện tại một tên bất quá 16 tuổi thiếu nữ trên thân. Ngươi là đang đùa ta sao? Diệp Khinh Ngữ biểu lộ có chút cổ quái, cảm thấy Hạ Dù Nổ thuyết pháp rất là buồn cười. Ta không có ở nói đùa, câu câu là thật. Nói thực ra ta cũng không dám tin tưởng ngươi làm sao đem nàng cho thuần phục. Hạ Dù Nổ cực kỳ nghiêm túc nói xong, rất ít gặp đến tỷ tỷ lại sẽ dùng loại này khuyết trương lời nói đi miêu tả một người, dù là Dù Kỳ Nọ cũng đối chuyện này từng bước lên lòng hiếu kỳ. Ta đây cũng làm không rõ ràng lắm, chỉ là đoạn thời gian trước tính cách của nàng lại không hiểu chuyện tốt rất nhiều, luôn luôn kéo dài đến hiện tại. Ừ, rất đáng yêu rất làm người khác ưa thích là được rồi. Diệp Khinh Ngữ xoa cằm, ánh mắt bên trong tràn ngập một chút hoang mang, trong đầu nhớ lại trước kia từng ly từng tí, ý đồ từ đó khai quật ra dấu vết để lại. Suy nghĩ kỹ một chút, đúng như là Hạ Dù Nổ nói, muội muội Khuynh Vũ đang quát làm phân phó những người khác thời điểm cũng không có hướng về bất lợi. Vừa mới bắt đầu hắn cũng còn đổ cho Diệp Khuynh Vũ nhân cách mị lực mạnh, hoặc là quyền lực to lớn, nhưng bây giờ lại cảm thấy không giống lắm là chuyện như vậy. Đầu rối bời, Diệp Khinh Ngữ hoàn toàn không nghĩ minh bạch đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chỉ có thể tâm phiền ý loạn bụng lấy đầu. Chỉ mong nàng là thật thay đổi đến đây đi. Tóm lại thời gian cũng không sớm, chúng ta đi nghỉ đi, ta cũng buồn ngủ. Hạ Dù Nổ lười biếng thư triển hai tay, nô lên có lồi có lõm dáng người, đánh cái thật dài ngáp, mắt lim dim buồn ngủ. Hy vọng thật như thế đi. Diệp Khinh Ngữ cười khổ một tiếng, cũng chỉ có thể như vậy ở trong lòng cầu nguyện. Ta dù sao một người một cái phòng, còn lại một phòng khách hai người các ngươi chính mình thương lượng. Du Ký Nọ dùng cố định ngữ điệu nhanh như vậy nhanh nói xong, tựa đầu liếc về đi một bên. Hở? Không mang theo đi như vậy. Vậy xem ra ngươi luôn luôn có thể ngủ ghế sofa rồi. Hạ Du Nộ từng bước lộ ra không có hảo ý cười, rất là chờ mong đã từng là lão bản Diệp Khinh Ngữ ăn một lần đau khổ, cũng coi là để lộ thoáng một phát trước kia tại dưới tay hắn công tác lúc trả gian khổ mồ hôi. Thoát khỏi, ta tốt xấu là khách nhân a. Sao có thể ngủ ghế sofa à, hai người các ngươi chen một chút không được sao, dù sao các ngươi không phải thân sinh tỷ muội nha. Diệp Khinh Ngữ không quá tình nguyện địa lẩm bẩm. Ai biết rõ nàng ban đêm sẽ làm sự tình gì. Bảo đảm không cho phép động thủ với ta động tới đây. Du Ký Nọ ngữ khí vẫn như cũ lạnh lùng, nhưng trắng non gương mặt cũng là hơi hơi phếu hồng, tựa hồ tưởng tượng lan man đến cái gì không thể miêu tả sự tình. Dừng a, cũng không phải chưa có xem không có sợ qua, cũng là tỷ muội nha. Khi còn bé còn không biết là ai cả ngày kề cận ta đây. Hạ Du Nộ hừ nhẹ một tiếng, bĩu môi chế nhạo nói, cái kia, đó cũng là khi còn bé thôi, hiện tại cũng không đồng dạng. Ngươi không cần đem chuyện trước kia tình lấy ra sách. Du Ký Nọ bị bóc đến hắc lịch sử, ngựa khí thoáng chốc trở nên sốt xít, nàng hai tay ôm ngực, đầu ngón tay đang bay nhanh đập trên cánh tay, kiệt lực nhấn mạnh. Thật sao? Ta xem rõ ràng còn một dạng nha, thật chẳng lẽ có thay đổi gì nha. Hạ Du Nộ quan sát trên dưới một chút Du Ký Nọ bằng thẳng chỗ, xấu xa cười, có ý riêng. Ý gì? Người này tốt ô. Du Ký Nọ không giống mặt nàng da dày như vậy, hồng hà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại gương mặt hai bên cấp tốc huyết tán ra. Đủ rồi. Lại nói 237 ta thật phải tức giận. Nàng cầm cái này không rời nhưng lại toàn năng tỉ tỉ thật không có biện pháp nào, thường thường cũng là bị bắt làm không nên không nên. Vậy ngươi tức giận lên nhìn xem nha, tiểu tuyết trên mặt vô luận là biểu tình gì ta đều rất ưa thích nha. Hạ Du Nộ vừa định thử xoa bóp em gái khuôn mặt, cái kia nghĩ đến Du Ký Nọ lại một tay lấy tay của nàng đẩy ra, nhanh chóng chạy đến trong phòng ba một tiếng đóng cửa phòng đồng thời khóa ngược lại. Nhìn qua nàng cái kia rời đi thân ảnh, hai người không khỏi đều sững sốt lỗ mãng. Nàng sẽ không phải là tức giận chứ? Diệp Khinh Ngữ trách cứ tựa như nhìn xem nàng. Nha, ngày mai sẽ khôi phục đi. Nha đầu này còn chưa thích ta a. Hạ Du Nộ nhún vai, mất mát thở dài nói, như ngươi loại này phương thức nàng sẽ thích mới có quỷ nhé. Diệp Khinh Ngữ vịn cái chán, nổ nước bọt không thể. Hở? Chẳng lẽ có chỗ nào không đúng sao? Hạ Du Nộ rất là kinh ngạc mở to hai mắt. Đương nhiên là có chỗ không đúng, ta vẫn là nói với ngươi thoáng một phát như thế nào đối đãi muội muội đi. Diệp Khinh Ngữ cảm thấy có cần phải chỉ điểm Hạ Du Nộ một hai. Ừ. Hạ Du Nộ như là gà con mổ thóc vậy gật đầu, làm rửa hai lắng nghe hình. Chương 486, vô luận xảy ra cái gì, ta cũng đứng tại ngươi bên này. Lấy người có kinh nghiệm truyền thụ Hạ Du Nộ mấy chiêu đối phó em gái phương pháp về sau, Diệp Khinh Ngữ thật đúng là đem nàng cho hù đến sửng sốt một chút. Nhưng mà đang lúc hắn coi là có thể mượn cơ hội này chiếm được phòng ngủ, Hạ Du Nộ cũng là đi đầu một bước, giảo hoạt mấy mắt. Ngượng ngùng a, hôm nay xem ra ngươi chỉ có thể ngủ sofa, bye bye rồi. Dứt lời, nàng bước đi như bay, cơ hồ là lấy cấp tốc độ vọt tới trong phòng, ba một tiếng đóng cửa phòng, sợ bị Diệp Khinh Ngữ cho đợi cơ hội như vậy. Ngươi phải ngủ liền ngủ đi. Diệp Khinh Ngữ nhún nhún vai, cũng không có nói nhiều cứu giấc ngủ hoàn cảnh, chỉ cần thoải mái là đủ. Dù sao cũng là tới tránh đầu sóng ngọn gió, cũng không phải đến hưởng thụ. Chăn mền gối đầu tại tủ chứa đồ trong hẳn còn có một bộ, làm phiền ngươi rồi. Cách cửa phòng truyền đến Hạ Du Nộ cái kia hoạt bát âm thanh. Biết rồi biết rồi. Qua loa địa quay về lấy lời nói, Diệp Khinh Ngữ dứt khoát cửa hàng lên tối nay ngủ chỗ, tắt đèn hỏa hậu chợt khép lại mệt mỏi tầm mắt, một đêm thời gian rất nhanh liền như thế đi qua. Đợi cho hôm sau trời sáng, chiều dương theo đông phương chậm chậm dâng lên, đương dương quang chiếu vào trên mặt lúc, Diệp Khinh Ngữ rồi mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Ngoài phòng sắc trời rõ ràng, thỉnh thoảng truyền đến chút ít chim chóc líu lo âm thanh. Rõ ràng đã tới gần đông chí ngày, thành tựu nhưng như cũng ấm áp, không có chút nào giảm nhiệt dấu hiệu, điểm ấy ngược lại để người không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ngươi đã tỉnh a, còn tưởng rằng ngươi còn muốn đang ngủ xuống dưới đây. Hơi có vẻ nghiền ngẫm giọng nữ cầm Diệp Khinh Ngữ suy nghĩ kéo tới. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Hạ Du Nộ cùng Du Ký Nọ chính lặng yên ngồi tại bên cửa sổ trên ghế, khinh bạc nắng sớm đắm chìm trong trên thân hai người, cầm cái kia cổ tài trí ưu nhã khí tức làm nổi bật địa càng thêm xuất chúng. Các ngươi dậy sớm a. Diệp Khinh Ngữ vuốt vuốt còn có chút đầu hôn mê, ngồi dậy. Hiện tại cũng đã 9 giờ, ngươi cứ nói đi. Du Ký Nọ nhàn nhạt nhìn hắn mắt. Đã trễ thế như vậy a? Xem ra ta là ngủ quên mất rồi. Nhìn sắc trời còn tưởng rằng là 7-8 điểm đây. Diệp Khinh Ngữ vuốt vuốt đầu. Gần nhất khí trời là có chút không bình thường, rõ ràng đều tháng 12 phần đi, còn như thế nhiệt. Nghe nói là bởi vì nhân loại phá hư thiên nhiên, bài phóng đại lượng CO2, dẫn đến hiệu ứng nhà kính tăng lên duyên cớ nha. Hạ Du Nộ dựng thẳng lên một đầu ngón tay chống đỡ tại trên gương mặt, như có điều suy nghĩ. Ngươi cũng là trong này một phần tử a? Vì sao còn nói đến như thế cây ngay không sợ chết đứng, không biết người có lẽ thật sự cho rằng ngươi là cái gì thiện nhân rồi. Diệp Khinh Ngữ lơ đến bĩu môi. Phá hư tự nhiên là lời nhảm thay chủ đề, nhưng dù sao tại Diệp Khinh Ngữ sinh thời đoán chừng là không gặp được địa cầu tư nguyên bị tiêu hao hầu như không còn, cho nên cũng có ỷ lại không sợ gì. Ngươi cái này là ý gì nha? Hạ Du Nộ thành thói quen cùng hắn đấu lấy miệng, bất chi bất giác thậm chí đều có điểm thói quen dạng này thường ngày. Hai người lẫn nhau chế nhạo vài câu, cái kia hoàn thoát hòa hợp bầu không khí để cho Du Ký Nọ cũng kìm lòng không được địa triển lộ ra mỉm cười. Ba người tùy ý tán gẫu một lát, Diệp Khinh Ngữ thu đến một đầu đến từ Hạ Cụ tin nhắn, nói là Thiên Y khi biết theo tới hộ vệ vợ ơ im mà tham ô tư quyền muốn phải giáo huấn Diệp Khinh Ngữ phía sau đem bọn hắn dạy dỗ cả buổi. Bất quá, Diệp Khinh Ngữ chỉ là khẽ thở dài. Bản thân đối với việc này hắn liền man nãy nãy, cái nào nói nghe nói tin tức tốt cũng không buông lòng nổi, gạt ra một tia cứng nhắc nụ cười nói, tóm lại, cũng cảm ơn các ngươi chiếu cố. Ừm, Sau này có nhiều cơ hội liên hệ a, không đúng, ngươi cái người bận rộn đâu còn sẽ nhớ kỹ tỉ muội chúng ta hai nha, thật là. Đi thôi đi thôi, bạc tình bạc nghĩa mỏng nghĩa xú nam nhân. Hạ Du Nổ cố ý lấy khuyết trương ngữ điệu nói như vậy lấy, để cho Diệp Khinh Ngữ nhất thời xấu hổ bắt đầu, giở khóc giở cười cho nàng trên đầu tới một cái tay đao. Nói đùa cũng cho ta có chừng có mực a. Phi, ngươi còn muốn đánh tới ta? Luyện mấy năm nữa đi thôi, ha ha ha. Nhưng Hạ Du Nổ cũng là linh hoạt né tránh ra, nhịn không được khinh miệt cười nhạo một tiếng, để cho Diệp Khinh Ngữ lông mày đang không ngừng nhảy lên. Ngươi chớ để ý nàng cái này tố chất thần kinh, tóm lại, vẫn là chú ý một điểm đi, chúc ngươi may mắn. Tương đối mà nói, Du Kỳ nọ ngược lại là bình thường rất nhiều, trong đôi mắt sen lẫn một tia nhàn nhạt quan tâm, cũng ngay thường cho người lạnh lùng như băng ấn tượng so sánh nhất định tưởng như hai người. Chính như Diệp Khinh Ngữ nhận biết như thế, nàng là một ngoại lạnh lùng trong lòng lại nhiệt tâm người, mặt ngoài tuy nhiên phong khinh vân đạm, nhưng ở sâu trong nội tâm nhưng lại là cực kỳ ôn nhu. "Ừm, ta hiểu rồi." Khẽ gật gật đầu ra hiệu về sau, Diệp Khinh Ngữ liền tại hai người trong tầm mắt rời đi nhà trọ. Danh tiếng tuy nói tạm thời đi qua, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa Diệp Khinh Ngữ lấy được Lạc Thiên Ý tha thứ. Nói đúng ra hắn hiện tại hoàn toàn mấy đầu đều tương đối khó xử, cho dù ai cũng không ngờ tới gia hỏa này lại có cơ hội chân đạp nhiều như vậy chiếc thuyền. Bị hắn ngửa bài mấy tên muội tử đều biểu thị tạm thời không muốn gặp hắn, cũng không muốn cùng hắn liên hệ, quan hệ có thể nói tương đối khẩn trương, thậm chí có thể nói tới trên là chúng bạn xa lánh. Đương nhiên, cũng không phải nói không có người sẵn lòng tiếp kiến hắn, ít nhất còn có như vậy một tên thuần trắng thiên sứ kiên định không thay đổi đứng ở hắn bên này. Cho nên nói, sự tình đại khái chính là như vậy, chuyện cho tới bây giờ cũng không có cần thiết giấu giếm, dứt khoát cùng tất cả mọi người thẳng thắn. Ở trong lòng không ngừng mà cân nhắc câu nói, Diệp Khinh Ngữ cẩn thận từng ly từng tí cùng thiếu nữ trước mặt nói xong, sợ đem nàng kích thích. Tất nhiên đều đã không ra mặt làm người, tự biết nghiệp chướng nặng nề, hắn dứt khoát cũng không đếm xỉa đến, gần như là từng cái người địa đi tìm đến thẳng thắn, giải thích gần nhất 1-2 tháng cơ hồ đều không thế nào liên hệ nguyên do. Hôm nay xem như tại Nhật Bản bên này còn sót lại hành trình, hắn bao một nhà cấp cao trung san tính dùng cho nói chuyện. Ừm. Cho nên, cũng may kỳ bạn nạ cả nạ sau khi nghe xong lời nói này cùng ngày thường cũng không có cái gì khác nhau, không có chút rung động nào gật gật đầu, tựa hồ không có ý thức được hắn nói rốt cuộc là đại biểu cho cái gì. Thiếu nữ hôm nay đổi lại một thân trắng đoan không bẩn liên y váy dài, thân thể xinh xắn lanh lợi, tươi đẹp ánh nắng xuyên thấu pha lê rơi vai chiếu vào trên người nàng, duy mỹ xuất trần địa phảng phất theo trong bức họa đi ra khả nhân nhi mở dạng. Diệp Khinh Ngữ cũng không nắm được nàng rốt cuộc là hiểu không có, buồn rầu thật sâu thở dài. Nhưng ngoài ý liệu là, kỳ bạn nạ cả nạ vờ im mà chủ động cầm hai tay của hắn, ý đồ dùng bên ngoài thân đi ấm áp hắn tựa như. Không sao, là Diệp Bang giúp ta thu được tân sinh, cho nên vô luận xảy ra cái gì, ta cũng đứng tại ngươi bên này. Nàng nhu hòa tiếng nói vẫn như cũ, như là thung lũng u lan giống như em hai. Cái kia cực kỳ bình tĩnh ánh mắt để cho mấy ngày nay bị đả kích Diệp Khinh Ngữ quả thực không nghĩ tới, trong lòng không khỏi có cố dòng nước ấm dâng lên, bờ môi có chút khô khốc, trong chốc lát lại không nói ra được câu nào. Tên này vụng về nữ hải vờ im mà chỉ nhận lấy một cái như vậy đơn giản từ đạo lý. Chương 487, ta không muốn ngươi làm tiếp muội muội ta. Dù là Diệp Khinh Ngữ cũng không nghĩ tới kỳ bạn nạ cả nạ tại biết được hết thảy phía sau vẫn kiên trì đứng ở hắn bên này, nguyên bản kiềm chế vô cùng tâm tình tạm thời có thể an ủi, mặc dù rất muốn một cái nhận lời hạ xuống mang theo thiếu nữ bỏ trốn đi một cái Âu Châu tiểu quốc cần cư, nhưng trước đây ít nhất đến cùng muội muội thương lượng một chút. Nếu là nàng không chịu đáp ứng, cho rằng cảm giác chỉ có thể bởi chính mình độc chiếm, cái kia Diệp Khinh Ngữ cũng không thể không làm ra lấy hay bỏ. "Tiểu Tấu, ngươi ở bên này trước chờ ta một thời gian ngắn được không?" "Ta..." Hắn thậm chí còn không có tới nhớ kỹ nói ra ý đồ, thiếu nữ liền khẽ gật gật đầu, hai tròng mắt bình tĩnh như nước nhìn qua hắn, nhẹ giọng mở miệng nói, "Tốt, ta chờ ngươi." Như thế một câu nói ngắn gọn lại còn hơn thiên ngôn và ngữ, Diệp Khinh Ngữ trăm mối cảm xúc nổ ngang. Cũng không biết muội muội Diệp Khinh Vũ có thể phủ nhận cùng Tiểu Tấu, cũng không biết muội muội chuẩn bị kinh hỉ rốt cuộc là cái gì, nhưng vô luận như thế nào, đường cũng là phải đi xuống. Diệp Khinh Ngữ sẽ ở Nhật Bản dừng lại mấy ngày, an bài chuẩn bị một ít sự tình về sau, liền dứt khoát bước lên trở về nước lộ trình. Ước chừng ở trên máy bay tiêu ma mấy canh giờ, Diệp Khinh Ngữ chân trước vừa mới đạp vào mặt đất, chỉ thấy cách đó không xa Diệp Khinh Vũ đã là giống như một đạo mỹ lệ phong cảnh giống như đang đợi hắn trở về. Hồn nhiên không để ý những người khác tầm mắt, Diệp Khinh Ngữ giang hai cánh tay ra một cái ôm ném tống ôm ấp nàng, thật chặt ôm nhau ở với nhau. Thiếu nữ bắt hắn nắm rất chặt, hai tay gắt gao níu lại vào áo, sợ hắn chạy đi tựa như. Được rồi, ta lớn như vậy một người ở chỗ này đây, cũng sẽ không chạy mất. Diệp Khinh Ngữ cười đưa tay vuốt ve thiếu nữ đầu, trong đôi mắt tràn ngập mềm ý. Bất quá, Diệp Khinh Vũ vờ im mà trầm mặc có một hồi, hơi cúi đầu, quay mũi tầm mắt, giống như là đang do dự chủ trừ lấy thứ gì. Diệp Khinh Ngữ vừa định mở miệng hỏi thăm nàng rốt cuộc là làm sao vậy, không có 193 nghĩ đến thiếu nữ trong mắt lộ ra qua vẻ kiên nghị, giống như đã quyết định cái gì quyết tâm tựa như, môi mỏng hơi hơi tấm động, câu nói kia gần buột miệng nói ra. "Ca, chúng ta chờ một chút." Cũng may Diệp Khinh Ngữ cùng với nàng thần giao cách cảm, ẩn ẩn đã nhận ra cái gì tựa như, kịp thời kêu dừng ở, dùng ngón tay chống đỡ tại thiếu nữ trên môi, khẽ lắc đầu một cái. "Ta biết ngươi muốn nói gì, không ngại để cho ta suy đoán thoáng một phát như thế nào?" "Tốt." Diệp Khinh Vũ sảng khoái gật đầu một cái đồng ý hạ xuống, cười thật ngọt ngào, tựa hồ cũng là đang mong đợi thứ gì. "Ca bụng của ngươi cũng đói bụng không? Ta tại phụ cận rượu ngon nhất cửa hàng đặt chỗ trước a, toàn trường cũng chỉ có hai chúng ta đây. Đương nhiên, cũng tổn hao không ít tiền nha." "Dạ, bên kia có chuyến đặc biệt tiếp chúng ta đi." Diệp Khinh Vũ thẻ lưỡi, đối đây hết thảy đắt đỏ tốn hao lòng còn sợ hãi. "Không sao, đúng lúc trên đường ta có việc muốn phải nói với ngươi thoáng một phát." Diệp Khinh Ngữ chủ động dắt tay của nàng hướng về cỗ xe đi về phía, đã sớm ở bên kia đứng lặng chờ bọn họ đổi bàn vội vàng cung kính mở ra màu đen xe nhỏ bèn nỉ cửa xe. Hết mấy chiếc xe lên đường hộ tống bọn hắn đến tiểu điểm ngủ lại, trên đường Diệp Khinh Ngữ cũng sắp tại Nhật Bản chuyện xảy ra đại khái địa giảng thuật thoáng một phát, bao quát sau cùng kỳ bạn nạ cả nạ biểu thị vô luận xảy ra cái gì nàng đều đứng ở Diệp Khinh Ngữ bên này cũng nhất nhất tiết lộ ra ngoài. Hai người trước mắt quan hệ sớm đã là áp đảo thông thường huynh muội phía trên, cơ bản thuộc về một cái không gì không biết không chỗ nào không nói trạng thái. Vốn là coi là lấy muội muội loại này thích ăn dấm tính cách tuyệt đối sẽ giận tím mặt, không nghĩ tới nàng cũng chỉ là nhíu nhíu mày, chợt liền buông ra, rất nhanh liền bình thường trở lại. Chuyện này tạm thời đổi một cái đi, chờ sau này sẽ nói cho ngươi biết đáp án của ta được chứ? Chúng ta trước làm như thế nào đến liền làm sao tới đi, không cần thảo luận những thứ này được chứ? Thiếu nữ giảo hoạt nở nụ cười, cố ý mua một cái nút, duy trì lấy thần bí hề hề thái độ. Được, ngươi nếu là thật không thể tiếp nhận cứ nói thẳng đi, không có quan hệ. Diệp Khinh Ngữ gật đầu một cái. Nói chuyện đồng thời, bọn hắn đã là đến tiểu điểm, cửa xe bị người hầu kéo ra. Thảm đỏ hai bên bày có rực rỡ hoa tươi xinh đẹp, giám đốc cùng với một đám chiêu đãi viên nụ cười khả cúc nên đón hai người, hiện trường có chuyên môn nhiếp ảnh sư, bên cạnh còn ngừng lại rất nhiều lóe lên ánh đèn xe sang trọng chống lên phô trường, bước bách, phe ra di hàng ngũ cùng nhau biểu diễn, lóa mắt địa nhường đường qua người đi đường cũng không khỏi chỉ trỏ, nghị luận đây rốt cuộc là người nào làm phô trường. Diệp Khinh Ngữ vốn đang coi là chính là ăn một bữa cơm mà thôi, không nghĩ tới muội muội vờ ơ im mà cầm cứu tế làm cho lớn như vậy. Cả tòa hơn 20 tầng siêu cấp tiểu điểm hôm nay toàn trường đều bị bao, tất cả nhân viên làm việc cũng là đang vì bọn hắn phục vụ, ngoài ra còn mướn xe sang trọng, cũng khó trách dù là ngay cả nàng cũng biết nói tốn không ít tiền. Bất quá này cũng đều không sao, chỉ cần nàng vui vẻ là được rồi. Tiến vào tiểu điểm về sau, hai người tách ra chỉ chốc lát, Diệp Khinh Ngữ đi theo bồi bàn, tại bọn họ dưới sự hỗ trợ với phòng thay đổi một thân thẳng phục sức, lại từ chuyên môn chuyên gia trang điểm thêm chút ăn mặc một phen. Bởi vì cái gọi là người tốt vì lụa ngựa dựa vào cái yên, cả người xem ra nhất thời anh tuấn bất phàm rất nhiều. Soi gương thời điểm hắn đều thậm chí có chút khó mà tin được này lại là mình. Nhìn như vậy đến, hai chúng ta cũng là nghĩ tới cái kia nhất gốc dạ a, vốn là ta còn muốn trái lại cho nàng một kinh hỉ, không nghĩ tới nha đầu này vừa im mà cũng chuẩn bị tốt như vậy. Diệp Khinh Ngữ cười khổ lắc đầu, làm huynh muội giữa hai người loại này kinh khủng trình độ ăn ý cảm thấy kinh hãi. Có thể tiết lộ một chút các ngươi chuẩn bị tiết mục a? Thuận miệng hỏi toàn bộ hành trình đi theo hắn buổi bàn, Diệp Khinh Ngữ lại lấy được một cái cứ việc yên tâm, mọi việc chu toàn đáp lại. Đối với cái này, Diệp Khinh Ngữ cũng rất bất đắc dĩ, không nghĩ tới muội muội vừa im mà so với hắn còn muốn nóng nội. Chỉnh lý trang phục hoàn tất, Diệp Khinh Ngữ tại bồi bàn dưới sự điều khiển ngồi thang máy đến phong cảnh tốt nhất tầng cao nhất, bốn phía là cửa sổ sát đất, có thể nhìn một cái không sót gì thành phố tốt đẹp phong quang. Thời gian hoàng hôn, ánh chiều tà le lói, tàn dương lưu luyến chạm đất bình tuyến, ánh chiều tà cầm vạn vật xoa một tầng nhàn nhạt kim sắc. Tầng cao nhất sửa sang có khuynh hướng cổ điển, du một xếp thành sàn nhà, ngẩng đầu là hoa lệ mái vòm, xà nhà gỗ trên treo một chiếc to lớn nhánh hình đèn treo, tản ra ấm áp sắc màu ấm điều quan mang. Không khí hiện trường tương đối tốt, dù là Diệp Khinh Ngữ cũng thu liễm lại ngày thường tùy ý, ngồi nghiêm chỉnh ở trung ương vị trí bên trên chờ muội muội. Ước chừng hơn vài phút, thay đổi một bộ hoa mỹ quần dài trắng thiếu nữ xuất hiện ở hắn ánh mắt bên trong, trắng gần như trong suốt quần trắng, màu trắng viền ren mít tất, tinh thạch giày cao gót, nàng đặc biệt hóa một tầng đồ trang sức trang nhã, long trọng giống như là tham gia cái gì long trọng ngày lễ. "Ca, ngượng ngùng, để cho ngươi chờ lâu." Diệp Khuynh Vũ ấy nãy nói xong. "Không sao, ngược lại không như cái kia có ta nói, ngươi nha đầu này cho ta kinh hỉ chính là cái này a. Thật đúng là rất không tệ đây." Diệp Khinh Ngữ kéo lấy hàm dưới nhìn qua nàng, nhịn không được yên lặng nở nụ cười. "Xem ra ca ngươi cũng đoán được nha." Diệp Khuynh Vũ thoáng túi xuống lộ ra trắng non gương mặt leo lên say lòng người đỏ ửng. To như vậy không gian loại trừ bồi bàn ở ngoài cũng chỉ có hai người, Diệp Khinh Ngữ ra hiệu các nàng thối lui đến nơi xa, dùng cái này chế tạo tốt hơn bầu không khí. Hai người mặt đối mặt làm lấy, chỉ là thật sâu nhìn nhau, ai cũng không có mở miệng trước biểu đạt ý tứ. Cái kia, làm Diệp Khinh Ngữ mở miệng một cái chớp mắt, tiếng trung đống nhiên vang lên, giống như đại biểu cho tín hiệu gì tựa như, tiểu điểm bên ngoài trên mặt đất có thất thải sặc sỡ khổng lồ nhiệt khí cầu đang chậm rãi đằng không mà lên, công tác nhân viên đang bận rộn địa sửa đổi lấy tiên hoa chỗ trưng bày vị trí. Sớm đã bị hiện trường cứu tế cho rung động đến hấp dẫn tới quần chúng vây xem cũng ở đây nghị luận rốt cuộc là người nào chơi đùa ra lớn như vậy động tĩnh. Tầm mắt trở lại tầng cao nhất, duy mỹ dưới ánh đèn, Diệp Khinh Ngữ vô cùng nghiêm túc ngắm nhìn đối diện nữ hải, trịnh trọng kỳ sự nói ra: "Khuynh Vũ, ta không muốn ngươi làm tiếp muội muội ta." Nói ra, giống như kinh động lòng người, Diệp Khinh Vũ không khỏi ngẩn người, ngây ngẩn giống như là không phản ứng kịp đến tột cùng tựa như. Mà Diệp Khinh Ngữ dừng một chút, dứt khoát không đếm xỉa đến, nhắm mắt lại dùng hết suốt đời khí lực giống như lớn tiếng nói: "Trước đó ta cũng có đang nghĩ đến, dù sao chúng ta tiền kiếm được cũng đầy đủ sống mười cuộc đời. Ta cái kia xây dựng động mạn đế quốc chí nguyện to lớn cũng đã hoàn thành, không bằng tìm pháp luật có thể tiếp nhận Âu Châu tiểu quốc, tại rời xa cõi trần ồn ào náo động yên tĩnh tiểu trấn ẩn cư, cùng nhau sinh hoạt. Coi như sau này có hài tử rất có thể sẽ mắc các loại tật bệnh, nhưng tin tưởng nương tựa theo càng ngày càng phát đạt khoa học hiện đại kỹ thuật cũng có biện pháp trị liệu. Phụ mẫu bên kia liền cùng bọn hắn ăn ngay nói thật, có thể tiếp nhận liền tiếp nhận đi, không tiếp thụ được cùng lắm thì cũng không để ý tới. Chúng ta qua chúng ta, không ai có thể trở ngại được. Cho nên nói, ngươi sẵn lòng cùng ta kết hôn a? Sau này chúng ta không còn là huynh muội, mà là phu thê." Diệp Khinh Ngữ lấy ra một tháng trước đã sớm đặt hàng ở dưới 50 cạ dạ khắc hoàn hảo tiên màu phấn hồng chui, một chân quỳ xuống, cầm trong tay đang bưng màu hồng cái hộp nhỏ mở ra, đẹp lạ thường phấn hồng ngôi sao tại dưới ánh đèn chết xạ lóa mắt quang huy. Tuy nói hắn ngữ tốc rất nhanh, nhưng Diệp Khinh Vũ cũng là nghe rất rõ, trong hốc mắt từng bước có nước mắt thủy đang tràn ngập, cơ hồ là lã chã chứ khóc gật gật đầu, mặc cho hắn cầm nhẫn đeo đến tượng trưng cho đính hôn ngón giữa tay trái bên trên. Chợt, thiếu nữ một cái nào vào trong ngực hắn, nín khóc mỉm cười nói: "Ô a, đần độn đại ngốc điếc. Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi muốn gậy tuyệt huynh muội quan hệ đây, nguyên lai là cầu hôn, thật là đừng như vậy làm cho tâm ta kinh sợ run sợ có được hay không? Dứt lời, nàng xấu hổ giận dữ địa hướng về Diệp Khinh Ngữ trên thân đấm nhẹ mấy quyền, lẩm bẩm miệng: "Ngốc nha đầu, ngươi đồng ý đúng không? Không đồng ý ta coi như không thả ngươi hạ xuống rồi." Tại thiếu nữ trong tiếng kinh hô, Diệp Khinh Ngữ đưa nàng cái kia nhẹ nhàng thân thể mềm mại một cái ôm lấy, cước bộ trên sàn nhà đạp động, một khối xoay tròn. "Ta đương nhiên đồng ý a, mau buông ta xuống nha." Diệp Khinh Vũ bị chuyển có chút đầu váng mắt hoa, nhưng trong lòng mừng rỡ nhảy cẫng chỉ là dùng ngôn ngữ đã vô phương đi hình dung miêu tả, dù là nàng cũng không nghĩ tới hai người thật sự có tu thành chính quả một ngày như vậy. Mau nhìn ngoài cửa sổ. Vòng vo có một hồi, Diệp Khinh Ngữ buông xuống tiểu nữ, hai người dựa sát nhau ngồi tại chỗ cao, nhìn qua ngoài cửa sổ đi lên mấy cái phát sáng nhiệt khí cầu, phía trên kia chính bất thiên bất ỷ có dấu hai người riêng mình danh tự cùng với thật to ái tâm. Màn đêm đã hoàn toàn địa hạ xuống, lóa mắt khói lửa tại lên không nổ tung nở rộ, đùng đùng âm thanh là đô thị mang đến một chút ồn ào náo động. Tại khắp trời đầy sao chứng kiến xuống, tại chỉ có hai người tầng cao nhất trong, tại hàng cổ không đổi trong bầu trời. "Khuynh Vũ, ngươi sẵn lòng gả cho ta sao?" Diệp Khinh Ngữ một lần nữa nhẹ giọng hỏi đến bên cạnh người, ánh mắt trước đó chưa từng có nhu hòa. "Ừm, ta sẵn lòng." Cầm đầu nhẹ nhàng khoác lên trên bả vai hắn, thiếu nữ gật đầu một cái đáp lại nói. Chương 488, hôn lễ kết thúc. Cầu hôn sau khi thành công, Diệp Khinh Ngữ thuận nước đẩy thuyền bắt đầu chuẩn bị lên hôn lễ. Tất nhiên hai người di dân đến pháp luật cho phép bọn hắn kết hôn Âu Châu tiểu quốc, hôn lễ phong cách cũng tham khảo lên Tây thức, dự định ngay tại chỗ tốt nhất nhà thờ tổ chức, có thần cha cùng âm nhạc đoàn tham dự. Theo lý tới nói hôn lễ đến lúc đó hiện trường hẳn là sẽ có thân bằng hảo hữu đến, vì bọn họ đưa lên chúc phúc mới đúng. Nhưng Diệp Khinh Ngữ biết được chút tình cảm này nhất định sẽ không bị thế tục nhận cùng, cho nên cũng không yêu cầu xa vời đến lúc đó có bao nhiêu người sẽ đến, cho dù không có tiếng tăm gì địa tổ chức cũng không sao, dứt khoát cũng không mời bọn họ, cũng tiết kiệm đến lúc đó xấu hổ. Thời gian cứ như vậy thoáng qua tức thì, hai người tại tiểu trấn như mộng như ảo vậy cư ngụ mấy ngày, trong chớp mắt liền nên đón hôn lễ cùng ngày. Bầu trời sáng sủa, ngàn dặm không mây, tươi đẹp ánh nắng rơi vai chiếu đại địa, khí trời tương đối tốt. Tại bồi bàn hầu hạ dưới thay đổi một thân trang phục chính thức, Diệp Khinh Ngữ hít thở sâu một hơi, ở nơi này một đời người lòng trọng nhất thời khắc cũng có chút không bình tĩnh, tâm tình khó khăn bình phục lại. Đứng ở trước gương sau khi xác nhận không có sai lầm, hắn đi theo bồi bàn ra gian phòng. Ngoài phòng đã sớm có chuyên môn tiếp hầu cỗ xe đang đợi, chờ chốc lát, thân mang một bộ hoa lệ áo cưới Diệp Khinh Vũ cũng thản nhiên xuất hiện ở tầm mắt của hắn bên trong. "Để cho ngươi chờ lâu." "Không có chuyện như vậy." Mỉm cười chủ động dắt tay của thiếu nữ, Diệp Khinh Ngữ dẫn nàng ngồi vào kiệu xa chỗ ngồi phía sau, bởi lái xe dẫn đường chở hai người lên đường tiến về nhà thờ. Tiểu trấn dân bản địa đối với cái này trùng trùng điệp điệp một đoàn người không khỏi nghị luận ầm ĩ, còn tưởng rằng là cái nào phim truyền hình tổ ở chỗ này quay chụp, làm cho sát có chuyện lạ. Cỗ xe chậm rãi chạy nhanh độc lên, ven đường hai bên trưng bày muôn hồng nghìn tiễn nộ phóng lấy tiên hoa, tượng trưng cho hòa bình bạch cấp thành quần kết đội địa vũ cánh bay cao, xanh biết mặt cỏ bốn mà nhìn bắt ngát, cực điểm tốt đẹp. Đương nhiên, những này trên thực tế cũng là bọn họ cố ý an bài, hao tốn không ít tiền. Bất quá, đối với rơi vào tình yêu cùng nhiệt kỳ tình lữ tới nói, kết hôn loại này lòng trọng sự tình vô luận xài bao nhiêu tiền đều đáng giá. Thích không? Diệp Khinh Ngữ nắm bên cạnh tay của thiếu nữ xuống xe, mỉm cười dò hỏi. "Rất ưa thích." Diệp Khinh Vũ khẽ gật gật đầu, ngọt ngào địa cười một tiếng, cho dù là những cái kia ganh đua sắc đẹp đông hoa và hôm nay trước mặt nàng đều ảm đạm phai mờ, quang huy hoàn toàn bị che giấu hạ xuống. Hai người mới xuống xe, tấu nhạc đoàn bắt đầu đàn tấu khởi động nghe ca nhạc khúc, lễ nhạc tấu hót, cùng nhau cung nên cái này một đôi bích nhân đi vào. "Nói đến, ta cũng chuẩn bị cho ngươi một kinh hỉ đâu, hy vọng ngươi đến lúc đó không nên bị hù đến nha." Tại đến huy hoàng nhà thờ trước cửa chính, Diệp Khinh Vũ hướng hắn nháy mắt một cái, cố ý vòng vo. Ngươi nha đầu này còn có thể dạy vò xẻ ra cái gì thành tựu tới đây? Diệp Khinh Ngữ đối với nàng giảo hoạt có chút ít bất đắc dĩ, tuyệt đối không nghĩ tới nàng ngay tại lúc này còn có giấu một tay. Bất quá, tại đã trải qua như thế mưa gió về sau, Diệp Khinh Ngữ đã sớm tâm như chỉ thủy, rất khó lại có sự tình dung chuyển được nội tâm, hắn không cho rằng còn có thể có chuyện gì bắt hắn cho hù đến. Nhưng khi Diệp Khinh Ngữ bước vào nhà thờ một khắc kia, cả người lại nhịn không được sững sờ tại nguyên chỗ, thậm chí quên đi dọc theo thảm đỏ đi xuống. Bởi vì, chỉ thấy một hàng kia bài nhà thờ vị trí bên trên vờ im mà không còn chỗ ngồi, tất cả mọi người tại lặng yên nhìn xem bọn hắn, lặng ngắt như tờ. Ở trong đó thậm chí không thiếu một chút tương đối quen thuộc bóng người, nói ví dụ ẻ gì gì, ủ tạ hạ, gỗ cụ rủ gì các loại công việc tất thành viên, Lạc Thiên Yiye, Hạ Sún Mị Cụ, Hạ Cụ trở về nhà thành viên, tuệ chính là quả chờ mưa sẽ toàn bộ, kỳ bạn nạ cả nạ người một nhà, thậm chí ngay cả phụ mẫu đều ở đây chẳng. Tình huống như thế nào? Diệp Khinh Ngữ trong đầu gần như trống rỗng, làm sao cũng nghĩ không thông đám người tại sao lại tới tham gia hôn lễ của hắn. Hắn đã không có phát ra thiệp mời mời, cũng không có trước đó thông tri bọn hắn. Giải thích duy nhất chính là Diệp Khinh Vũ bí mật chuẩn bị xong hết thảy, đây chính là trong miệng nàng cái gọi là kinh hỉ. Hắn âm thầm dùng ánh mắt hỏi đến thiếu nữ, lấy được một cái mỉm cười lấy gật đầu tỏ ý động tác. Nếu là ta và ngươi hôn lễ, tự nhiên là muốn làm cho long trọng một điểm. Cho nên ta đem bọn hắn đều để tới, ngươi hài lòng không? Thiếu nữ nhỏ nhẹ nói. Nói thực ra, cái này đích xác ngoài dự liệu, dù là Diệp Khinh Ngữ cũng không thể không thừa nhận hắn quả thực bị sợ sai đến. Cũng không biết muội muội rốt cuộc là làm sao thuyết phục bọn hắn tham gia hôn lễ, phải biết Vũ Tạ Hạ bọn người ở tại biết được hết thảy phía sau rõ ràng cũng là đang cực lực điệu bài xích hắn, thậm chí đều một lần đoạn tuyệt liên hệ, không nghĩ tới kết quả là vậy mà lại đến hiện trường tham gia hôn lễ. Bất kể như thế nào, có thể làm cho cái này lòng trọng thời gian trở nên náo nhiệt trang trọng một điểm, có thể ở nhiều người hơn chứng kiến dưới tổ chức, Diệp Khinh Ngữ trong lòng không thể nghi ngờ vẫn là tương đối mừng rỡ. Trước mắt hắn cũng không có cái kia giờ rỗi đi quan sát tỉ mỉ, cũng không có cái kia công phu đi từng việc địa hỏi thăm về đám người. Hắn bình tĩnh lại tâm thần, hết sức chuyên chú địa cùng đi người kéo lại hắn cánh tay Diệp Khinh Vũ tại chỗ có người chú mục dưới, chậm chậm địa đi đến chủ trì hôn lễ trình diễn nhạc ở ngoài, hiện trường vờ im mà lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người chỉ là yên lặng nhìn xem hết thảy, không có giống to gọi nhỏ, cũng không có nghị luận ầm ĩ, chỉ là dùng ánh mắt tại chúc phúc hai người. Làm tân nương tân lang trung phụ thân, Diệp Kiến Quốc vào giờ phút như thế này cũng phải tham dự vào nghi thức ở trong đi. Tuy nhiên Diệp Khinh Ngữ cảm giác man kỳ quái, nhưng mọi người biểu lộ đều tương đối nghiêm túc, cho nên cũng không dám lộ ra tí vết. Đàng Hoàng nghe mục sư thao một cái sức sẹo hắn ngữ đang giải thích thao thao bất tuyệt. Đến cuối cùng nhất, Diệp Kiến Quốc tấm kia bản khuôn mặt vờ im mà giãn ra, đối hai người mỉm cười nói, các ngươi sau này cần phải chiếu cố lẫn nhau. Ừ, ta hiểu. Tuy nhiên rất buồn bực cứng nhắc phụ thân làm sao lại tán đồng dưới cái này cái cọc gần như hoang đường hôn nhân, nhưng trước mắt Diệp Khinh Ngữ chỉ có thể như là gà con mổ thóc giống như không ngừng mà gật đầu. Tân lang, ngươi sẵn lòng cưới tân nương làm vợ sao? Đợi hắn lấy lại tinh thần lúc, mục sư đã mở miệng hỏi thăm. Điều chỉnh tốt biểu lộ, Diệp Khinh Ngữ nghiêm túc nói, đúng vậy, ta sẵn lòng. Vô luận nàng tương lai là dồi dào vẫn là nghèo khó, hoặc vô luận nàng tương lai thân thể khỏe mạnh hoặc khó chịu, ngươi cũng nguyện ý cùng nàng vĩnh viễn ở một chỗ sao? Đúng vậy, ta sẵn lòng. Diệp Khinh Ngữ đứng nghiêm, trang trọng nói. Mục sư chuyển hướng Diệp Khuynh Vũ, trịnh trọng nói, tân nương, ngươi sẵn lòng gả cho tân lang sao? Đúng vậy, ta sẵn lòng. Vô luận nàng tương lai là dồi dào vẫn là nghèo khó, hoặc vô luận nàng tương lai thân thể khỏe mạnh hoặc khó chịu, ngươi cũng nguyện ý cùng nàng vĩnh viễn ở một chỗ sao? Đúng vậy, ta sẵn lòng. Tốt, ta lấy thánh linh, thánh phụ, thánh tử danh nghĩa tuyên bố, tân lang tân nương kết làm phu thê. Hiện tại, thậm chí không đợi hắn mở miệng nói xong, hai người đã là đem nhận trao đổi hoàn tất, Diệp Khinh Ngữ một tay lấy Diệp Khuynh Vũ cho ôm vào trong ngực, tại trước mắt bao người quên mình địa hôn trước thiếu nữ cái kiều kiều diễm ướt át môi đỏ. Ô, xấu hổ giận dữ địa thở nhẹ một tiếng, thiếu nữ nhắm mắt lại màn, cực kỳ phối hợp nên hợp với hắn. Chương 489, thế giới chu, hết. Diệp Khinh Ngữ không biết là trận này long trọng hôn lễ gần như là tại toàn cầu đồng thời tiến hành truyền trực tiếp. Tất cả phát sóng trực tiếp, tất cả đài truyền hình, tất cả màn hình cùng nhau phát hình lên đoạn này vượt đời yêu. Vô luận là hiện trường hoa lệ bố trí vẫn là tân lang cô dâu cao nhan sắc đều để người cảm khái không thôi, bất quá càng làm cho người ta tò mò chính là vì sao toàn cầu sở hữu màn hình đều bị mạ trịch xâm lấn. Là người phương nào có cái này kinh thiên khả năng? Một bên khác, thời gian tại Diệp Khinh Ngữ Diệp Khuynh Vũ hai người hôn tiếp trong nháy mắt đó tựa như đông lại, có loại trước đó chưa từng có cảm giác tại hắn giác quan lan tràn ra. Đó là khó khăn dùng ngôn ngữ đi miêu tả hình dung. Diệp Khinh Ngữ chỉ cảm thấy thân thể như là giành lấy cuộc sống mới giống như, vân ra mạch lạc ở giữa có vô cùng lực lượng đang quần quận không ngừng mà dâng trào bắn ra, hắn thậm chí không hiểu có loại nắm trong tay hết thể suy nghĩ, chỉ dùng tâm niệm nhất động liền không gì không biết, không gì làm không được. Ngoài phòng nguyên bản sắc trời quang đãng thoáng chốc toàn bộ ảm đạm tối tăm, phương xa mưa rền gió dữ bỗng nhiên đột kích, cây cối bị thổi làm hô lạp lạp rung động, người nghe vì đó động dung. Mà không vẹn vẹn chỉ là cái này Âu Châu tiểu trấn mà thôi, các nơi trên thế giới khí trời đều loạn thành một bầy, trăm ngàn năm không thấy hồng thủy, núi lửa bạo phát, mưa to, chấn động cùng nhau phát tác, nghiêm nhiên một bộ ngày tận thế cảnh tượng. Các quốc gia khí tự cục, địa chất tai hại trong cục chung điện thoại đại tác phẩm, không thể không làm ra khẩn cấp sát bá tân văn báo đạo đến trấn an dân chúng. Đơn biết được tình hình thực tế trong lòng người cũng là cực kỳ thấp thỏm bất an, chỉ có thể nhắm mắt cầu nguyện trời xanh có thể cứu vãn thế giới. Cố cung hoàng gia Thiên Văn Thai, xem xét tinh tượng tóc trắng xóa lao đầu nhi kinh hô một tiếng, lập tức ngã ngồi trên mặt đất, trên nét mặt có chỉ là khủng hoảng. Bên cạnh có người vội vàng đỡ lên hắn đến, ân cần nói, đến cùng cái gì xảy ra? Viện trưởng, diệt thế hiện ra, đây là diệt thế hiện ra a. Lao đầu nhi không để ý lộn xộn áo choàng, cả người như là mất hồn tựa như lẩm bẩm. SCT tỷ tờ bật thánh đường. Nhân loại hiện tại gần đứng trước không thua gì đại hồng thủy tai nạn, thượng đế phù hộ, nhất định phải có đệ nhị chiếc loa S đặc trở loài người hy vọng cuối cùng. Một bộ trường bào giáo hoàng nhắm mắt khấn cầu, dù là như thế sắc mặt cũng cực kỳ trắng xanh, bờ môi đều ở đây phát run. Đem tầm mắt cắt chuyển tới cử hành hôn lễ trong giáo đường, cùng chung quanh khí trời khắc nghiệt so sánh, chỗ này có thể nói là gió êm sóng lặng, tất cả mọi người hồn nhiên không hay bên ngoài tình huống. Duy chỉ có Diệp Khinh Ngữ mơ hồ đã nhận ra cái gì tựa như, cách một bức thật dày vách tường nhìn về phía ngoài phòng, vô ý thức nhíu mày. Với lại làm hắn kinh hãi run sợ chính là khoái trá tâm cảnh thối lui về sau, hắn lúc này mới chú ý tới trong giáo đường đám người hai mắt tối tăm, giống như là bị cái gì khống chế tựa như ngơ ngác sững sờ, chỉ là mù quáng mà nhìn chằm chằm phía trước không nói một lời. Cha, mẹ, Thiên Y Diệp, Tiểu Tấu, U Tạ Hạ, các ngươi. Diệp Khinh Ngữ vừa định hỏi cái này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, không nghĩ tới Diệp Khinh Vũ lại sắc mặt tạm đạm như là diều đứt dây giống như té ngã. Nếu như dựa theo tình huống bình thường, lấy Diệp Khinh Ngữ tốc độ là tuyệt đối không kịp đỡ dậy nàng, cũng không biết vì sao hắn lại vẫn cứ làm được. Hai tay đỡ lấy thân mang một bộ trắng loan áo cưới thiếu nữ, trong lòng giống như ý thức được một ít sự tình vậy tách một vang. Ta toàn bộ đều cho ngươi nha. Diệp Khuynh Vũ khẽ ở trong ngực hắn, cực kỳ suy yếu địa nói xong, trắng nõn trên gương mặt không có chút huyết sắc nào, cả người như có như không hư vô giống như là muốn từ nơi này trên thế giới biến mất. Diệp Khinh Ngữ cuối cùng nhớ lại rốt cuộc là không đúng ở chỗ nào. Hắn ban đầu lần đầu tiên nhìn thấy thiếu nữ lúc loại kia không chân thiết cảm giác lúc này là trước đó chưa từng có mấy liệt, giống như chỉ cần nháy thoáng một phát ánh mắt công phu, nàng thì sẽ từ trước mặt hoàn toàn biến mất, ở trên thế giới này không có tung tích gì nữa. Khuynh Vũ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Tại sao muốn làm như thế? Tuy nhiên hoàn toàn đoán không ra nàng, nhưng cái này phần yêu thương cũng là nồng đậm đến cực hạn, vô phương ma diệt tồn tại, vĩnh cửu khắc tại Diệp Khinh Ngữ trong lòng. Hắn ôm thật chặt thiếu nữ cái kia mềm mại thân thể, nước mắt không tự chủ tràn ngập tại trong hốc mắt, chỉ muốn biết rõ ràng hết thảy ngọn nguồn. Chúng ta đổi một chỗ khác đi. Diệp Khinh Vũ suy yếu mở miệng nói xong, vừa dứt lời hoàn cảnh chung quanh liền bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Trong tầm mắt mênh mông bao la lam sắc tinh cầu, hai người lặng lặng lơ lửng tại không gian vũ trụ. Dù là không có ở không khí cũng có thể tự do tiêu sái sinh tồn. Nhìn thấy không? Tốt đẹp dường nào tinh cầu ai nhân loại ở phía trên sinh sôi sinh tồn, sáng lập ra hết cái này tới cái khác huy hoàng. Nhưng nó bây giờ lại gặp phải hủy diệt nguy cơ, thế giới đang tại sụp đổ. Diệp Khuynh Vũ thong thả nói lấy, tay nhỏ vung lên, những cái kia phong bạo những cái kia tai hại hết thảy biến mất, hết thảy quay về với bình tĩnh, tựa như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Dung động nhìn xem đây hoàn toàn lật đổ tư duy logic cùng khoa học thông thường một màn, Diệp Khinh Ngữ bờ môi cũng làm chát chát bắt đầu, trầm giọng nói, ngươi rốt cuộc là người nào? Hắn chỉ cảm thấy thiếu nữ trở nên trước đó chưa từng có lạ lẫm bắt đầu, nhưng cũng có mấy phần giống như đã từng quen biết. Ta chính là ta à, ngươi nhận biết cái kia ta? Diệp Khinh Vũ cười một tiếng, nụ cười rất là ngọt ngào. Chỉ thấy nàng như cùng sống tắt như tinh linh trong hư không nguyện chuyển mẻ múa, nện bước bước chân nhẹ nhàng đi tới bên người thanh niên, chủ động cầm bước lên cái cằm của hắn, một đôi mắt đẹp nhìn hắn, thiên ti vạn lũ trí nhớ tràn vào Diệp Khinh Ngữ não hải. Từng bức họa trông rất sống động nổi lên. Có sinh hoạt hàng ngày, có xe họa sau lo nghĩ chờ đợi, có sau khi thức tỉnh phát sinh cải biến. Nhìn xem những cái kia giống như đã từng quen biết chẳng cảnh, Diệp Khinh Ngữ trong nháy mắt lĩnh ngộ tới đây chính là Diệp Khuynh Vũ trí nhớ, vội vàng bắt đầu tiêu hóa hấp thu bắt đầu. Vũ trụ đa nguyên, thế giới chia làm 3000. Vô luận là Diệp Khinh Ngữ đã từng nhà địa cầu, vẫn là cái này cực kỳ tương tự vị diện, cũng chẳng qua là trong đó một cái tiểu thế giới thôi. Mà Diệp Khuynh Vũ vừa vặn chính là cái này tiểu vị diện thế giới ý thức, từ nơi sâu xa trưởng không hết thảy siêu phàm tồn tại. Mà Diệp Khinh Ngữ chính là cái kia công bằng xông vào cái thế giới này cục ngoại giả. Dù là nàng cái thế giới này ý thức đều không phân tích ra hắn rốt cuộc là làm sao xông vào, chỉ có thể đổ cho cơ duyên xảo hợp. Trở ngại thiên đạo quy tắc, cho dù là nàng cũng vô pháp đối một cái thế giới nhận đồng người bình thường độc thủ. Rơi vào đường cùng chỉ có thể lợi dụng lên lỗ thủng, đầu tiên là theo Diệp Khinh Ngữ tâm ý cải tạo lên thế giới, lại từ cái khác tiểu vị diện cưỡng ép kéo tới hàng loạt nhân vật, thậm chí an bài một ngành thống cho hắn. Sau cùng phai mở trí nhớ chuyển sinh đến Diệp gia, dùng cái này ý đồ cầm không hợp nhau Diệp Khinh Ngữ cho hoàn toàn tiêu diệt. Chỉ bất quá, nàng tuyệt đối không nghĩ tới tại đánh tan trí nhớ trong khoảng thời gian này, nàng vờ im mà hết lần này tới lần khác không có thuốc chữa địa thích ra hoàn này. Từng bước khôi phục trí nhớ sau trong đoạn thời gian đó nàng là tương đối xoắn xuýt, một mặt là thế giới ý thức đang quay phá, một mặt là dị vãng trí nhớ tại ngăn lại nàng. Hai loại tâm ý không hợp tính, càng thêm họa vô đơn trí chính là, cái khác tiểu thế giới bắt đầu thu hồi lên những cái kia bị Diệp Khuynh Vũ cưỡng ép lôi đi nhân vật, nhao nhao bày ra công kích, dẫn đến nàng bể bộn nhiều việc ứng phó, kiệt quệ, thế giới bản nguyên đang không ngừng khô héo, đoạn thời gian trước đã gần như chống đỡ không nổi. Tiếp tục như vậy nữa cái thế giới này sớm muộn đều phải sụp đổ diệt vong, rơi vào đường cùng thiếu nữ cũng chỉ có thể làm ra sau cùng chọn lựa, cầm thế giới bản nguyên giao phó cho thích nhất Diệp Khinh Ngữ, ý đồ ở trong tay của hắn một lần nữa tỏa sáng vinh quang. Mà ngay mới vừa rồi hôn tiếp một chớp mắt kia, cũng đã là hoàn toàn rời tiếp thành công. Nhị Lam giá tư lưỡng, tiền nhiệm thế giới ý thức Diệp Khinh Vũ cũng sắp hoàn toàn chôn vùi. Tại sao muốn khóc đâu? Đại ngốc điếc, dạng này không phải rất tốt ta. Ngươi trở thành thế giới chủ, hết thảy tất cả đều ở đây, tất cả nằm trong lòng bàn tay bên trong, không ai có thể phản kháng. Lúc này ta có thể nghĩ đến cho ngươi tốt nhất lễ vật, hài lòng không? Đưa tay lau đi thanh niên lăn xuống tại trên má nước mắt, thiếu nữ lộ ra suốt đời rực rỡ nhất nhất là thê mỹ nụ cười. Có thể Diệp Khinh Ngữ lại thật chặt ôm nàng, gần như là tại cầu xin. Nếu như nếu có thể, vậy ta thà rằng không cần đây hết thảy. Khuynh Vũ, có biện pháp gì có thể lưu lại ngươi a? Ta không dám tưởng tượng một ngày không có ngươi ta đến cùng làm như thế nào qua. Không muốn đi, được chứ? Nói xong lời cuối cùng, hắn đã là khóc không thành tiếng. Cho dù có được trưởng không thế giới thông thiên khả năng, cũng vô pháp cải biến nghịch chuyển đây hết thảy. Đã chậm. Với lại không phải còn có các nàng cùng ngươi sao? Ta cho các nàng xuống tiếp nhận thêm phần cảm tình tiềm thức, không còn sẽ có mâu thuẫn tâm lý. Hy vọng ngươi có thể hạnh phúc vui vẻ sống sót. Thiếu nữ mỉm cười, lưu luyến không rời tựa như bưng lấy Diệp Khinh Ngữ đầu. Vui sướng tâm tình đã sớm bị cọ rửa địa không còn một mảnh, Diệp Khinh Ngữ liều mạng cầm linh lực trong cơ thể độ cho Diệp Khuynh Vũ, ý đồ dùng cái này đến giữ lại nàng. Không, ngươi không muốn đi, nhất định sẽ có biện pháp giải quyết. Lưu lại có được hay không? Diệp Khinh Ngữ cử chỉ điên rồ tựa như mở miệng lẩm bẩm, nhưng thiếu nữ thân ảnh 2.3 lại tại trong ngực hắn từ từ trong suốt hóa, càng lúc càng mờ nhạt. Tất cả mọi người sẽ quên mất sạch ta tồn tại, dù là ngươi cũng vô pháp để bọn hắn lại nhớ lại bắt đầu. Nói cách khác, chỉ có ngươi một người nhớ đây. Cho nên, một mình gánh vác lấy hết thể sống sót đi. Đây là ta đối với ngươi lớn nhất trừng phạt, ai bảo ngươi trộm đi ta trọng yếu nhất đồ đâu. Thiếu nữ tốn hao một điểm cuối cùng khí lực hôn lên Diệp Khinh Ngữ, vừa dứt lời ở dưới trong nháy mắt đó đã là trong suốt địa gần như thấy không rõ lắm. I love you, cho nên, cũng không thấy nữa. Chỉ còn sót lại như thế câu nói sau cùng, thiếu nữ liền triệt để không thấy bóng dáng. Không. Nương theo lấy như thế một thanh âm vang lên triệt tận trời tiếng giống to. Thế giới trật tự nghiêm nhiên tại sụp đổ, trong khoảnh khắc lại lần nữa tổ kiến. Dù là Diệp Khinh Ngữ lại như thế nào điệu tê tâm liệt phế gào thét lớn, lại thế nào địa xuyên toa nhảy vọt, xuất hiện ở vũ trụ các nơi, toàn bộ thế giới lại đều rốt cuộc tìm kiếm không đến liên quan tới nàng bất kỳ tung tích nào. Một mình sống ở không có thế giới của ngươi, trừ mình ra ở ngoài không có người lại nhớ lại nổi nữ hài kia. Thành như ngươi nói, không có so với cái này tới càng thêm thống khổ trừng phạt. Đến cuối cùng nhất, hắn vẫn thua. Chương cuối có thế giới của ngươi. Một tháng sau, Tokyo. Đầu đường tới lui người đi đường hối hả. Thời gian là tốt nhất thuốc tốt. Hồi trước bao phủ toàn cầu các loại tai hại đã kết thúc, vô luận là khủng hoảng cũng tốt, vẫn là nói chấn kinh cũng tốt, tất cả tâm tình đều theo thời gian trôi qua bị cọ rửa địa không còn một mảnh, mọi người vẫn như cũ đến vì sinh hoạt mà buôn ba bận rộn, làm như thế nào qua vẫn phải là làm sao sống. Hết thảy quay về với bình tĩnh, cái này cái cọc chuyện nhiều lắm thì trở thành trà dư tiểu hậu nghị luận nhiệt đề thôi, nhưng cũng duy trì không được bao lâu. Các quốc gia khí tượng cục ngầm hiểu lẫn nhau đem này quy kết làm địa cầu tự quay xảy ra vấn đề, cho dù có các loại tôn giáo cùng người xông ra tuyên dương ngày tận thế đánh đến nơi, nhưng cũng bị lấy tà giáo danh nghĩa nhanh chóng trấn áp xuống, không nổi lên được hoa gì làn sóng tới. Mét Lan quốc tế đại tiểu điếm, chỗ này đặc biệt răng đèn kết hoa, trang sức địa nguy nga lộng lẫy, dùng cái này đến chúc mừng gần cử hành long trọng hôn lễ. Mà cực kỳ không giống tầm thường là, hôm nay tân nương có thật nhiều vị, nhưng tân lang cũng chỉ có một người. Cũng không biết rốt cuộc là tên nào như thế có phúc, có thể hưởng thụ như thế tề nhân phúc. Có thể hết lần này tới lần khác cũng không có ai đối với cái này đưa ra bất kỳ dị nghị gì, tất cả mọi người giống như biết rõ hơn xem không thấy, ngầm thừa nhận cho phép tựa như. Các tân nương, các ngươi sẵn lòng gả cho tân lang sao? Hoa lệ giữa đại sảnh bữa tiệc trên này, một bộ thẳng tây phục người điều khiển chương trình tổ chức lấy hôn lễ nghi thức, trịnh trọng kỳ sự hỏi cái kia từng người thân mang trắng loan áo cưới, xinh đẹp mà không thể phương vật các tân nương. Ta sẵn lòng. Từng tiếng thanh âm thanh thúy dễ nghe trầm bổng trước sau vang lên. Tại chỗ tân nương thiếu nói có tầm 10 người, Kỳ Bạn Nạ Cạn Nạ, Lạc Thiên Ý Ý, Ủ Tạ Hạ, Ệ Dị Dị, Canh Năm Duy Ly, Dù Kỳ Nọ Hạ Juno, Hạ Cù Hạ Sùn, Nhiệu Sệ toàn bộ. Phàm là cùng Diệp Khinh Ngữ sở hữu tiếp xúc, 19 có thể ít có hảo muội tử toàn bộ ở đây. Mỗi người cũng là như vậy địa mỹ lệ làm rung động lòng người, mặc kệ quang huy đều không che giấu được các nàng cái kia tinh xảo xinh xắn dung nhan. Nhưng làm hôm nay chói mắt nhất chủ giác, Diệp Khinh Ngữ không chút nào không có những người khác dự đoán như thế mừng hiện ra bề ngoài. Tầm mắt tập trung ở trên người hắn, không khó phát hiện thanh niên nguyên bản vậy một đầu xanh uống tươi tốt tóc đen đã triệt để lui được trắng xanh. Hướng như tóc xanh mộ thành tuyết. Khi mất đi chỉ còn lại có hư vô, cái kia dùng hai tay đổi như thế nào tóm được. Diệp Khinh Ngữ không khỏi cười khổ một tiếng. Chuyện cho tới bây giờ, tất cả nghi hoặc đều phải để giải thích. Cũng khó trách Diệp Khinh Vũ có thể lấy cái tuổi đó thuần phục đám người, cũng khó trách nàng sẽ có lớn như vậy chuyển biến. Chỉ vì thế giới ý thức bản nguyên theo nàng trưởng thành đang không ngừng thức tỉnh, hai phần hoàn toàn khác biệt tâm ý sinh ra xung đột mâu thuẫn, dẫn đến nàng lập tức tính tình đại biến. Cuối cùng tại Diệp Khinh Ngữ thôi thúc dưới, Diệp Khinh Vũ chế trụ thế giới ý thức, chiếm được thượng phong cùng quyền lãnh đạo. Mà Diệp Khinh Vũ tuy nói là đem cái này tiểu thế giới hết thảy phó thác cho hắn, Hương Tiêu Ngọc vẫn, nhưng lại lưu lại không ít hậu chiêu, để cho Diệp Khinh Ngữ thủy chung là không thoát được ảnh hưởng của nàng. Diệp Khinh Vũ xóa đi tất cả mọi người liên quan tới nàng trí nhớ, lại cho đối Diệp Khinh Ngữ có cảm giác các muội tử hết thảy xuống ám chỉ, làm cho các nàng trong tiềm thức có thể tiếp nhận với nhau tồn tại, không hề bị đến hiện đại hôn nhân trong quan niệm một chồng một vợ chế câu thúc. Mà nàng làm nhất tuyệt một tay là thoáng sửa đổi mọi người một cái trí nhớ, để bọn hắn nghĩ lầm trước đó trong giáo đường cử hành trận kia hôn lễ là các nàng đáp ứng Diệp Khinh Ngữ cầu hôn. Điều này cũng làm cho dẫn đến Diệp Khinh Ngữ thất hồn lạc phách về đến trong nhà lúc, lại bỗng nhiên nhận được điện thoại của Ngô Lâm Tạc, cha mẹ cũng tốt, các muội tử cũng tốt, vẫn là nói cái gì khác người cũng tốt, tất cả mọi người kéo lấy muốn hắn cùng Kỳ Bạn Nạ Cạn Nạ bọn người kết hôn. Đây hết thảy quả đắng cũng chỉ có thể hắn một mình đến nuốt. Tuy nhiên muốn phải lần thứ hai sửa chữa mọi người trí nhớ, nhưng vừa mới trưởng không thế giới hắn lập tức vô phương thích ứng loại này to lớn mà lực lượng kinh khủng, tớ ở phía dưới cũng chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng. Nếu như nói, đây cũng là Khuynh Vũ sắp xếp của ngươi lời nói, vậy rốt cuộc lại là vì cái gì chứ? Vẹn vẹn chỉ là muốn cho ta không tịch mịch sao? Thế nhưng là, cái này lại có ý nghĩa gì đâu? Ngươi đã không có ở đây a? Cho dù hiện nay có được thông thiên quán địa khả năng, Diệp Khinh Ngữ nhưng cũng không cách nào nghịch chuyển đây hết thảy. Thời gian là tốt nhất thuốc tốt, cũng là nhất làm cho người không biết làm sao thuốc tốt. Hắn còn có thể thế nào đâu? Còn có thể có biện pháp gì đâu? Chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận cái này tàn khốc chí cực hiện thực, tiếp nhận Diệp Khinh Vũ đã hương tiêu ngọc vẫn sự thật. Khinh Vũ, khổ sở lẩm bẩm thiếu nữ danh tự, Diệp Khinh Ngữ nội tâm tại khắp huyết. Vô luận qua bao lâu, trong lòng của hắn thủy chung cất giấu như vậy một người tính cách đặc biệt nữ hài. Hắn mãi mãi cũng không thể quên được, cũng không khả năng sẽ quên mất. Người nói vô ý, người nghe có lòng. Khuynh Vũ là ai? Đối âm thanh tương đối để ý Hạ Sùn không hiểu nháy mắt hỏi thăm hắn nói. Ngươi làm sao thường xuyên đem Khuynh Vũ cái tên này treo ở bên miệng? Ngày thường nâng nâng còn chưa tính, hiện tại hôn lễ vừa mới kết thúc a. U Tạ Hạ bất mãn cáo giận nói, âm thầm bấm một cái Diệp Khinh Ngữ bên hông thì mềm. Hừ, trời mới biết có phải hay không những nữ nhân khác. Không chừng gia hỏa này bên ngoài còn vụng trộm nuôi một đây. Ệ Dị Dị mân mê miệng, nghi ngờ đánh giá đến thanh niên, cho dù là đến kết hôn loại thời điểm này vẫn là không đổi được cái kia tiểu tính cách. Nếu thật là nếu như mà có, tiền bối kia, không, phu quân đã sớm cũng đem nàng thuận tiện kéo tới a. Cho nên không nên hoài nghi hắn. Bọn tỷ muội nói đúng không? Gỗ Cụ Vũ Dị lộ ra người vợ vậy dịu dàng nụ cười. Bất quá nàng vừa mới nói dứt lời, thì Bạn Nạ Cạn Nạ liền ôm lấy Diệp Khinh Ngữ một cái cánh tay, nói khẽ, ta đứng ở Diệp bên này. Ilya, tốt quá THN, rõ ràng là ta tới trước. Lạc Thiên Ilya lầu bầu một tiếng. Vội vàng chiếm hữu tựa như khoác lên Diệp Khinh Ngữ một cái khác cánh tay, hờn dỗi tựa như liếc mắt những người khác. Rõ ràng hắn là mọi người. Hai người các ngươi làm như vậy liền quá mức a. Hạ Du Nộ không chế loạn, thừa cơ phô trương thanh thế địa thêm cây đuốc, để cho hiện trường bầu không khí càng thêm hỗn loạn, lâm vào trạng thái giằng co. Mấy tên ăn mặc hoa lệ áo cưới tân nương tử một bộ gần vung tay bộ dáng. Lấy ẻ gì gì, Lạc Thiên Y ý trở thích tranh giành tình nhân muội tử cùng cứng đầu tiểu tấu làm đại biểu, mấy người tranh đoạt lên Diệp Khinh Ngữ thuộc về quyền. Thì, ngươi không cần châm ngòi thổi gió được không nào? Đã kết hôn người, còn như thế không đứng đắn. Dù ký nọ đối với tên này vẫn như cũ vô ly đầu tỉ tỉ một chút cũng không có cách. Tuy nhiên hiện trường rất sung sướng, các thiếu nữ cái kiết như chuông bạc tiếng cười thanh thúy dễ nghe êm tai, suy nghĩ thêm một chút đến các nàng sau này đều thành thê tử của mình, chuyên gia cùng nhau hạnh phúc vui vẻ sinh hoạt, vốn hẳn nên thật cao hứng mới đúng. Có thể Diệp Khinh Ngữ luôn cảm thấy trong lòng trống rỗng, giống như là thiếu sót cái gì tựa như, túi đầu im lặng không nói. Các tân nương cũng chú ý tới hắn không thích hợp, từng cái nhao nhao cầm ánh mắt ném tới, hai mặt nhìn nhau, cũng không biết rốt cuộc là chỗ nào xảy ra sai sót, bắt hắn cho chọc giận đến. Mặc cho trận này yến hội như thế nào náo nhiệt, thân bằng hảo hữu, nhà gái người nhà tề tụ một phòng trò chuyện vui vẻ địa nghị luận cái này cái cọc có thể xưng nhất tuyệt hôn sự, mà khi chuyện người Diệp Khinh Ngữ tâm tình vẫn như cũ kiềm chế. thật có lỗi, vừa rồi nghĩ tới một ít chuyện, thất thố. Diệp Khinh Ngữ thản nhiên thừa nhận mình khuyết điểm, điều chỉnh tốt tâm tính. Không có việc gì, không có việc gì. Tuệ Chính là quả lắc đầu. Đến cùng cái gì xảy ra? Ngươi không ngại nói với chúng ta thoáng một phát. Hạ Cừ Ân cần nói. Vừa định thoáng giải thích đến nay tròn thoáng một phát, Diệp Khinh Ngữ lại ngoài ý muốn tại yến hội cái kia rộn ràng trong đám người, nhìn thấy một vòng mỹ lệ thân ảnh lặng yên tại trong tầm mắt biến mất, vội vã đi ra ngoài. Chờ một chút. Diệp Khinh Ngữ gần như là vô ý thức hét lớn một tiếng, thân ảnh như gió nhảy lên một cái, đuổi theo. Khách mời cùng các tân nương đồng loạt ngây tại chỗ, không biết hắn rốt cuộc là muốn hướng về phương nào tiến đến. Ngắn ngủn mấy bước đường lại phảng phất một thế kỷ giống như dài dằng dặc. Đợi cho Diệp Khinh Ngữ truy đuổi đến đạo thân ảnh quen thuộc kia lúc, hắn gần như không dám tưởng giống như chính mình chỗ đã thấy hết thảy, run rẩy dò hỏi, "Khuynh Vũ, là ngươi sao?" Bóng lưng kia dừng lại chỉ chốc lát, chỉ thấy thiếu nữ đột nhiên quay đầu, nụ cười hoàn toàn như trước đây ngọt ngào động lòng người. "Đương nhiên là ta à, đại ngốc điếc, mới một thời gian ngắn không gặp a. Làm sao biến thành bộ dáng này?" Nàng thậm chí còn chưa kịp nói xong rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Diệp Khinh Ngữ đã là đưa nàng thật chặt ôm vào trong ngực, khóc không thành tiếng. "Lần này, ngươi sẽ không rời đi ta đi." "Đương nhiên sẽ không, mãi mãi cũng sẽ không." Nhẹ nhàng vỗ thanh niên sau lưng, thiếu nữ giống như là đang an ủi tiểu hài tử một dạng. Thật vất vả bình phục lại tâm tình, Diệp Khinh Ngữ có rất nhiều nghi vấn muốn tự mình hỏi ra lời. Biết được hắn ý tứ, Diệp Khinh Vũ cười một tiếng, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ giải thích. Di giao thế giới bản nguyên về sau, theo lý tới nói làm tiền nhiệm thế giới ý thức nàng hẳn là sẽ trực tiếp tiêu tán mới đúng. Nhưng có lẽ bởi vì hai người thần hợp qua, lại thêm Diệp Khinh Ngữ không đủ để hoàn toàn tiêu hóa bổn nguyên duyên cớ, nàng bảo lưu lại một tia hỏa chủng, đi qua một đoạn thời gian tu dưỡng ngược lại tiếp bởi Diệp Khinh Ngữ bổn nguyên lực lượng sống lại. Kỹ càng truy cứu tới có thể còn muốn kể trong chốc lát, nhưng chỉ cần nàng còn sống, Diệp Khinh Ngữ liền đã cảm thấy lớn lao thỏa mãn. Nói đến, người ta mới rời khỏi không bao lâu a, ngươi liền lánh tầm tân hoan. Tuy nói là sắp xếp của ta không sai a, nhưng vẫn là thật là quá đáng điểm a. Lấy không rảnh bờ ớn ở tâm đến nàng đang nói cái gì, Diệp Khinh Ngữ thật chặt ôm ấp ở thiếu nữ cái kia mảnh mai thân thể, tham lam như là lửa nóng địa hôn lên môi anh đào của nàng. Thời gian tại thời khắc này giống như dừng lại, hóa thành vĩnh viễn. Cũng không biết đến tột cùng mép bao lâu, đợi cho phát giác được những người còn lại lần lượt chạy đến, Diệp Khinh Ngữ lúc này mới chưa thỏa mãn buông ra. Được rồi, xem sau này không chết vì mọi người. Nhiều người như vậy, nhà rốt cuộc muốn bao lớn a? Thiếu nữ tựa hồ là nhớ ra cái gì đó xấu hổ vu biểu đạt đến không thể miêu tả sự tình, xấu hổ giận dữ địa đấm nhẹ xuống bộ ngực của hắn. Chiếu nàng ý tứ, tựa hồ là tán thành những người khác tồn tại. Diệp Khinh Ngữ dò xét tính nhìn vài lần, lại chỉ thấy thiếu nữ nhẹ nhàng gật đầu. Với hắn mà nói cái này không khác nào trong lòng một tảng đá lớn đầu rơi địa, vốn là tại nhìn thấy Diệp Khinh Vũ trong nháy mắt đó hắn vẫn còn ở xoắn xuýt đến làm thế nào, tuyệt đối không nghĩ tới thiếu nữ vờ im mà rộng rãi nghĩ thông suốt rồi. Bất quá, ngươi vẫn phải là giống như trước như thế yêu ta, không thể phân tâm nha. Thiếu nữ hoạt bát dựng thẳng lên một đầu ngón tay, đưa ra điều kiện. Tốt, không có vấn đề. Căn bản không cần đến do dự, Diệp Khinh Ngữ quyết định thật nhanh trả lời, tại thiếu nữ trong tiếng kinh hô một tay lấy nàng công chúa ôm lên. I love you, Khuynh Vũ. Ta cũng thế. Thiếu nữ cầm lấy mỉm cười đáp lại, hai tay kéo lại cổ của hắn. Ta nói qua, chỉ cần là ngươi muốn, ta đều sẽ giúp ngươi lấy được. Như vậy hiện tại, ta đã toàn bộ đều làm được. Phía sau bọn họ là một vòng kim sắc tàn dương, ánh chiều tà cầm hai người thân ảnh lôi kéo giao hòa chung một chỗ, phảng phất muốn hóa thành vĩnh hằng. Chính văn xong, sau khi cưới phiên ngoại thiên chờ ngày 10 tháng 4 có rảnh tái phát đi. Sách mới, siêu cấp mô bản, chủ thế giới, sổ cựu dệ ký no số mà người qua đường nữ chính, phó bản thế giới, tất cả đại tống mạng, 4.9 ngày sau giờ ngọ sung sướng ép khách thủ phát. Ừ, nhảy hãng. Bản hoàn tất cả nghĩ chờ một lát 1-2 ngày.